Bữa nay là ngày 25 tây tháng 1 năm 2015, ngày Chủ nhật tại chánh điện của làng Di của chùa Tầm Nguyên, giống phải làng Di Đà. Thành ra bữa nay có bài pháp nó hơi trễ, đúng ra tôi giảng là từ 11 giờ nhưng bây giờ nó là 12 giờ 25 rồi. Tôi xin bữa nay tôi giảng tới 1 giờ rưỡi để cho ăn cơm trễ nửa tiếng. Để nó đi đúng đường tiếng đi chứ còn ít quá không có đủ. Tôi mời tất cả đại chúng chắp tay lại để niệm danh hiệu bổn sư trước khi thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, ở Úc Châu và ở Đông Nam Á có Việt Nam và các Phật tử ở bên Ba Tây tức Brazil. Tôi giảng tiếp cái đề tài là 16 vị vua ở thời Phật. Thì quý vị đã biết rồi, ở trong đó đó là tôi giảng là về vua Tịnh Phạn là quý vị biết rồi, là lúc nào cha của Phật thì không cần nhiều. Kế đó là vua Bình Sa Dương, rồi kế đó là vua Ba Tư Nặc, kế trong đó là có vua A Xà Thế, con của vua Bình Sa Dương, rồi kế đó là coi như quý vị sau đó là cái vua Tỳ Lưu Ly. Rồi cái vua coi như là chưa gì ở trong đó đó, vua Thiện Giác là thứ bảy rồi. Bữa nay tôi giảng tiếp thêm là thứ tám, thứ chín gì đó. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe là, để tôi coi, vua Bình Sa Dương này có một cái vị bạn vua tức là Phất Già Sa Dương, tức là ông bạn thân của vua Bình Sa Dương, Phất Già Sa Dương. Quý vị chờ chúng tôi lấy tài liệu ra. Thì ông vua này ít người để ý lắm, trong kinh Phật lấy Đại Tạng nó mới có chứ ai ít biết ông vua đó. Ông là một cái người tức là Phất Đà. Quý vị nhớ tôi kế cái ông vua khi Thế Tôn còn ở đời, có hai ông vua kết bạn thân, một ông tên là Phất Già Sa Dương và một vị là Bình Sa Dương. Phất Già Sa Dương chưa biết đạo, thành ra ông rất là ghét đạo Phật. Vì khi Phật pháp bên Ấn Độ thời đó là dành năm giai cấp, mà giai cấp Bà La Môn tu sĩ là đứng đầu, kế là Sát Đế Lợi, rồi kế đó trưởng giả, rồi kế đó là thợ thuyền, rồi kế đó có hai giai cấp nô lệ, đàn ông như đàn bà, kêu là Thủ Đà La, Chiên Đà La. Mà bây giờ Đức Phật Thích Ca ngài lại ra một cái luật là xóa bỏ giai cấp, mà ngài cho những giai cấp mà tệ hơn còn là đi xuất gia trước những ông hoàng, phải không, để mà coi như làm sư huynh của những ông vua. Thành ra ông vua mà Phất Già Sa Dương ông cũng có cái lệnh là không có cho tất cả những tăng ni mà đệ tử của Cù Đàm đi vào trong hoằng pháp ở cái quốc vương của ổng. Tuy nhiên cái người bạn thân của ổng là ông Bình Sa Dương. Thành ra một hôm vua Bình Sa Dương là bị ai bắt bỏ vô ngục nhốt, quý vị Thế tử nào?
À
Xà Thế. Thì khi mà cái tin mà ổng bị con trai của ổng là Thái tử A Xà Thế hạ ngục và bị nhốt ở trong đó, thì quý vị biết lúc đó khi mà vua Bình Sa Dương bị nhốt, thì vua Bình Sa Dương lúc đó mới nhờ một cái ngài, lúc đó người ngài một Kiền Liên là Đức Phật cử vào để mà giảng pháp cho vua Bình Sa Dương biết. Đó là cái nhân quả, ông bức tử một cái ông tiên, giờ này trả quả báo thành vua Bình Sa Dương đã chứng sơ quả tu đầu hoàng rồi. Thì ông nói bây giờ nhờ một Kiền Liên, ngài dùng thần lực đến kiếm ông bạn của tôi là vua Phất Già Sa Dương, nói ông đó hải quy y Tam Bảo và cho ổng ký gửi lại Thái tử A Xà Thế. Sau khi mà ổng mà đã qua đời rồi, sợ A Xà Thế đó lại cũng đi vào con đường phá đạo, thành ra ổng nhờ ngài một Kiền Liên hãy ra ngoài dùng thần thông kiếm ông bạn của ổng là Phất Già Sa Dương, và nói rõ là trong thời gian ổng chuẩn bị, năm nay là cái ngày lễ mà coi như là thượng thọ của ổng, thì ổng có làm một cái cây bãi báo rất là lớn, ổng tặng cho cái ông Phất Già Sa Dương là bạn bè đó. Ổng tính thì hàng năm hai người có lễ sinh nhật, thì mỗi một lần lễ sinh nhật của Phất Già Sa Dương thì vua Bình Sa Dương đều làm những cái vật báo để tặng cho ổng. Mà ổng nói bây giờ ổng không còn bao lâu nữa ổng sẽ chết, vì coi như là con trai ổng sẽ giết ổng theo cái nghiệp mà ổng trả. Thành ra ổng nhờ như vậy, thì sau khi đó mới vua, cái ông Bồ Kiền Liên ông mới bay qua ông kiếm vua coi như là Phất Già Sa Dương, và ông mới kể lại cái lời mà trăn trối của vua Bình Sa Dương. Mình cho Dương ông nói ông kể: Phất Già Sa Dương chưa biết đạo cho nên nghe Đức Phật thành Phật mà lại đặt cái giai cấp mà nô lệ, giai cấp hậu phân ngang với giai cấp vua chúa, và ông vua này cảm thấy nếu mình theo ổng là tự nhiên mình mất hết cái quyền lợi, đúng không quý vị? Ngày xưa là cái giai quyền độc tôn, mà bây giờ hồi xưa ông vua mà đi ra đường á, mà giai cấp bà la môn á ra đường, mà cái người mà giai cấp mà hậu phân mà thấy là móc mắt á, nhìn thấy là móc mắt, phải quay mặt vô, mà cái bóng con vua đi mà mình để cho mà đạp lên cái bóng con vua đó là chặt chân. Thành ra chính những cái ông vua này là phá đạo chứ không phải là đổi thừa là Hồi giáo. Sau khi đạo Phật, Đức Phật nhập diệt rồi, chính những ông vua này mới thấy là cái quyền lợi làm vua của mình bị hạ bệ, bị mất bình đẳng với cái giai cấp nô lệ, do mấy ông hợp nhau mà diệt Phật, chứ không có phải là chính cái bàn tay của Hồi giáo là một, mà chính những cái ông Ấn Độ giáo bây giờ quý vị thấy rõ là Phật không còn, là tại những ông vua này nè. Đó. Sau khi Phật Đà Sa Dương chưa biết đạo và hàng năm đều có làm một cây bông bằng thất bảo để mà làm lễ sinh nhật của vua Bình Sa Dương, và Bình Sư Giả Dương cũng làm những cái bông đó, thì hôm nay vua Bình Sa Dương lại đem cái bông ấy nói ổng là ổng hỏi bây giờ ông bị thái tử A Xà Thế hạ ngục, ông cần ta giúp cái gì không? Ổng nói thật sự ra ta không có cần. Rồi ông này ông nói nếu cần ổng đem quân lại ổng đỡ ổng tránh ông bắt cái A Xà Thế cho, nhưng mà ông Bình Sa Dương nói ta là có lực nhân quả, ta không muốn nhà ngươi đem quân qua, mà ta chỉ yêu cầu nhà ngươi cái quà mà nhà ngươi tặng ta hàng năm á, quà sinh nhật á, cái cây bằng bảy báo đó, ông hãy đem đến cúng dường cho Phật Thích Ca Cồ Đàm đi, để gieo cái duyên. Và ở cái nguyện ước cuối cùng của ta là không phải là nhà ngươi làm gì, mà nhà ngươi làm sao mở cửa cái kinh đô nhà ngươi để cho chư tăng Đức Phật, đệ tử các vị thánh tăng đi vào đó để mà thuyết pháp độ cho dân chúng tại đó, và yêu cầu sau này thái tử A Xà Thế nếu mà chưa quy y Tam Bảo trong thời gian ta chết rồi, thì làm ơn coi như là hộ trì làm sao để A Xà Thế biết quy y Tam Bảo. Đó là cái nguyện vọng Bình Sa Dương. Thì cái ông vua này ông tưởng là đem quân qua đánh để cứu hoặc là làm gì mà nhờ đó, thì ông phải hứa. Phất Già Sa Dương chưa biết đạo có làm một cây bông bằng thất bảo chuẩn bị đem tặng ngày sinh nhật cho Bình Sa Dương, không ngờ cái ngày sinh nhật đó thì vua Bình Sa Dương đã chuẩn bị con trai là vua thái tử A Xà Thế bất tử, và cái nguyện lực cuối cùng của vua Bình Sa Dương là xin ông hãy quy y Tam Bảo, và ông quy y Tam Bảo thì lợi lộc cho dân chúng ở trong cái thành Phất Già Sa của vua Phất Già Sa Dương. Và sau khi ngài Bồ Kiền Liên ngài đem cái lời nhắn của vua Bình Sa Dương cho ông bạn là Phất Già Sa Dương xong rồi, lúc đó Phật lại hiện ra, Phật thuyết pháp cho vua Bình Sa Dương một bài nữa, thì Phật nói nhà ngươi mà đưa cho cái ông bạn nó như chưa có chủng tử, chi bằng sai cái người ở trong cung mướn một cái người lấy cái số tiền mà cái tháp đó, đó mướn người ta viết một bộ kinh, thì lúc đó nhờ ngài A Nan thì tôn giả A Nan sẽ viết lại cái bộ kinh là Thập Nhị Nhân Duyên. Tại lúc đó chưa có sách kinh, nhưng mà tặng cho cái ông đó, cái ông này ổng có nhân duyên với cái bộ kinh Thập Nhị Nhân Duyên, vì ổng có chủng tử nhiều đời, ổng trong đời quá khứ thuộc Ca Diếp, ổng đã từng nghe cái bộ kinh Thập Nhị Nhân Duyên là 12 nhân duyên, quý vị, vô minh sinh hành, hành duyên sắc, sắc tinh, danh sắc lục nhập đó, quý vị biết đó. Thì yêu cầu ngài A Nan đọc lại, và ông yêu cầu bỏ tiền ra nhờ người ta khắc cái bộ kinh Thập Nhị Nhân Duyên đó ở trên cái tháp mà bảy bà bảy báo đó, thì nhớ đi kêu cái ông đó ổng khắc lên đó cho Như Lai, thì ổng sẽ được Như Lai vui hơn. Thì cái ý ông nói cái gì đó là cái ông Phất Đà Sa Dương ổng đều làm vui ông hết, vì ông biết ông bị sắp chết. Thành ra khi đó vua Bình Sa Dương mới nhờ tôn giả A Nan ra cái lời ký gửi qua cái ngày Bồ Kiền Liên từ trong ngục, và chính đem cái tháp đó mới viết trên cái tháp của vua Bình Sa Dương mà làm chuẩn bị tặng ông kia đó, thì khắc cái bộ kinh 12 nhân duyên đơn giản thôi quý vị, 12 nhân duyên nó chỉ có mấy câu thôi, rồi tặng cho ổng rồi một cái lời nhắn là nếu mà ông coi tôi là tình bạn, ông là không đọc hết cái bộ kinh này ở trên đó. Và sau khi ông kia thì đem cái bát báo qua tặng vô ngục, thì vua A Xà Thế ông lấy, thái tử A Xà Thế lấy, và ông này sai nhờ ngài Bồ Kiền Liên đem cái bài kinh thất thập nhị nhân duyên trên cái tháp báo bằng bảy báo tặng lại. Thì sau một đêm cái nhân duyên đời trước Đức Phật biết ông này ông nghe, khi ông nghe bộ kinh 12 nhân duyên thì cái căn lành ông tăng trưởng, và khi đó ổng đùng một cái và ổng đội đi xuất gia, mà ổng bỏ rất là lẹ. Ngay đêm đó ổng họp hết đại thần và họp hết tất cả cung phi mỹ nữ, và ổng truyền ngôi cho con trai, nhau ngôi cho thái tử liền. Tức là ổng quyết định đi còn lẹ hơn. Lúc đó là ông kia chưa bị giết nha, Bình Sa Dương á, là coi như ngày mai bị tên thượng đạo giết, thì ngay đêm nay là ổng qua đây, là ổng đọc bài kinh này xong thì ổng lại ngay trong đêm đó họp hết,
giao hết tất cả tài sản, sự nghiệp cho Tam Cung Lục Viện, giao lại cho Thái tử. Rồi, ông đi quý vị nghe. Phất Lại Sa Dương sau khi nhận được cây bằng thất bảo, do chính vua Bình Sa Dương nhờ ngài Mục Cường Liên đem lại, và trên đó được khắc ra bài kinh Thập Nhị Nhân Duyên ở trên tháp Bãi Báo. Bình Sa Dương lại cầm cái bông ấy và đem cái hoa ấy và muốn đi cúng Phật ngay, cầu cho người bạn được thấy Phật, nghe pháp và gặp chúng tăng mau biết tu. Và sau khi ông thấy bộ kinh Thập Nhị Nhân Duyên mà chính ông bạn thân là vua Bình Sa Dương từ trong ngục viết tặng, bạn ông được kinh ấy sẽ đọc tụng hiểu biết tin đạo. Bình Sa Dương dâng lời Phật và viết một quyển kinh thơ riêng gửi lời cho bạn. Trong thơ ông nói, anh có lòng tốt cho tôi cây hoa báo, và trong đó lại có khắc kinh Thập Nhị Nhân Duyên. Anh nên đọc tụng tìm hiểu nghĩa lý đó. Bây giờ ta đã đọc tụng xong, ta đã được giác ngộ rồi. Phất Đại Sa Dương lập tức truyền tất cả tới quan đại thần nội trong đêm đó truyền ngôi cho con. Vua mời các quan đại thần giao phó việc nước nhường ngôi cho thái tử. Rồi đêm đó tự ông sai cái quan thừa tướng tự cạo đầu, tự mai y, tức là tự mai y mấy áo, tại ông đi cho lẹ, ông nói là ông đi càng sớm càng tốt. Mặc áo cà sa, bưng bình bát, tự làm vị sa môn, một mình đi hướng về nước La Việt, tìm đến chỗ Phật, cầu thọ giới pháp. Mới đến ngoài thành lại gặp trời tối, đến nhà người thợ gốm xin ngủ nhờ một đêm, mai sẽ đi hầu Phật. Thế Tôn bây giờ đang ngự tại tỉnh xá, ngài biết vua Phúc Già Sa Dương sau khi nghe xong kinh, coi như mười thập nhị nhân duyên, căn lành tăng trưởng. Ông này nghe cũng giống như hồi đó mà ông có cô độc mà nghe Đức Phật là băng rừng mà đi, mà ông này sau khi ông nhớ lại cái đời trước ông đã từng quy y ở trong pháp hội Ca Diếp, và ông tự nhiên ông nhớ lại tiền kiếp do cái bộ kinh đó. Do đó Đức Phật biết rằng ngài Phất Già Sa Dương sáng mai sẽ bỏ mạng, không thể gặp Phật được. Phật thương xót cho ông từ xa xôi đến cầu thọ giới, nghe kinh mà không kịp, lỡ bị quỷ vô thường bắt giữ, Phật liền biến hóa là một vị sa môn, một cái ông thầy cũng ôm bình bát, rồi cũng đi trên đường, rồi xin nghỉ nhờ nhà người thợ gốm. Tức là Phật ở tỉnh xá, Phật biết đêm này ông này ông không qua được, ông không đi đến tỉnh xá ông chết, mà giờ ông đã đắp y rồi, Phật nói là cái căn lành phải độ ngay chứng quả, thì nó Phật cũng hiện liền một cái vị sa môn, cũng là bộ ôm bát và đi tu, là đã là đệ tử Phật rồi, chứ không hiện ra ông Phật. Đức Phật liền hiện thành một người sa môn, một thầy tỳ kheo bình thường, ấp y phấn tảo, cũng đến xin nghỉ với người thợ gốm. Người thợ gốm nói không sao, ở trong này có đại dương, Phất Già Sa Dương đã cạo đầu và cái tại kinh đô đã giao hết tất cả quyền hành cho thái tử, và bây giờ chuẩn bị ngày mai đi đến để gặp ra Đức Phật tại tỉnh xá Kỳ Viên. Thợ gốm mời hai vị sa môn vào chung ở phòng, nếu hai vị không ngại vào phòng vị quá sa môn trải tọa cụ ngồi, hỏi ông Phất Già Gia Đại Dương, ngài bỏ ngôi vua đến đây tại sao vậy, vì nhân duyên gì mà xuất gia? Ông này mới nói, thưa sa môn, ngài là đệ tử ai? Ta là đệ tử của Kha Môn Cù Đàm, thấy không? Hên quá, ngày mai ông có thể đưa ta vào thành để tìm đường gặp để mà cầu pháp với Sa Môn Cù Đàm. Khi đó Đức Phật trong trạng thái biến là một vị sa môn, tại sao ông chưa gặp Sa Môn Cù Đàm mà cải cạo đầu lại bình bát rồi đắp y? Ông nói tại vì ông bạn của ta là vua Bình Sa Dương tặng cho ta một cái tháp, trên đó có bài kinh Thập Nhị Nhân Duyên, ta nghe xong nhớ lại tiền kiếp mình đã ở trong pháp hội của Phật Ca Diếp, nên ta không có thể chờ được tới ngày mai ta họp đại thần, ta giao hết tài sản và giao cho thái tử nắm hết tất cả binh quyền, rồi ta đi tới đây, nhưng mà trời tối không thể đi được, ta ngủ tạm đây, ngày mai mai quá ông đưa ta đến gặp Đức Phật Thích Ca để ta xin được truyền giới để thọ giới. Ông vua mà Phất Đại Sa thưa, tôi chưa được thấy Phật, tôi chỉ nghe pháp Thập Nhị Nhân Duyên, nếu tôi đi xuất gia ngày mai tôi sẽ vào kinh thành học Phật nghe pháp, vậy ông nhớ tiến cử tôi sớm nhất nha, để tôi muốn gặp Như Lai, tôi muốn là cái sau cái buổi sáng sớm Như Lai sinh hoạt mấy giờ thì tôi sẽ vào xin Phật, nghĩa là cho đắp y sớm. Vị quá sa môn tức là Đức Phật hiện ra bảo, mạng người vô thường, nay còn may mất, nó không hẹn trước với ngươi, không biết ngày mai ngươi còn có sống không, và ngươi có biết mạng người trong từng hơi thở không hả? Rồi lúc này ông hỏi bạn người sống bao lâu thì ông vua nói, tôi bây giờ đó là tôi ăn chay, tôi không có cung phi mỹ nữ, tôi nghĩ tôi sống tới 100 tuổi. Thì lúc đó Đức Phật mới nói là nhà ngươi chưa hiểu đạo, rồi nói là sống bao nhiêu lâu thì nó chỉ có một hơi thở thôi. Lúc đó vị quá Phật là Đức Bổn Sư mới nói, vị Pháp Sa Môn, nhà ngươi chưa hiểu đạo đâu, mạng người vô thường, nay còn may mất, nó không hẹn trước với ngươi, không biết ngày nào giờ nào mới định, chỉ nên quán thân này do bốn đại đất nước gió lửa mà thành, chết rồi sẽ trả về đất nước gió lửa, phải giác ngộ thân này tuy có rồi hoàn không, giả dối hòa hợp sẽ bị tan rã. Vị Quá Sa Môn hỏi: mạng người vô thường, nay còn mai mất, nó không hẹn trước với ngươi. Như vậy như ngươi tưởng nhà ngươi đi phát tâm đi liền trong đêm nay, nhà ngươi đã ngộ đạo chưa đâu? Nhà ngươi bây giờ phải ngộ đạo ngay bây giờ, à, ngay bây giờ. Nên ông khuyên ông kia hãy ngồi. Bây giờ ông học cái gì đâu? Ông ngồi lại, ông tìm cái gì là đại dương, cái gì là của ông. Thì lúc đó ông Đức Phật mình hỏi cái gì là ông vua Phất Già Sa Dương, thì ông nói cái thân này là Phất Già Sa Dương. Ông nói là cái gì chứng minh ông là vua? Nói dạ tôi là dòng ma giỏi, sắc đế lợi từ nhiều đời. Phật nói như vậy á, thì bây giờ ai làm chứng minh tiên dương ông đâu rồi? Nói dạ tiên dương chết lâu rồi, vậy rồi ai để là tiên dương? Thì lúc đó Phật cứ khai thị, cái thị nói dạ nếu mà đời mà không có vô thường á, thì giờ này ông làm gì còn ở đây? Thì lúc đó đó là ngay lúc đó ông nói tôi coi trong đó, tôi thấy trong cái bộ kinh nó nói là vô thường khổ không vô ngã. Phật nói nhờ có vô thường ông mới ngồi đây ông làm vua. Nhờ có vô thường, nếu mà ông chui vào bụng thai đó thì ông trở thành cái thai nhi hoài, ông làm sao ông đẻ ra được. Nhờ có vô thường hột lúa gieo xuống đó, nó thành hạt gạo. Nhờ có vô thường mà người nhà giàu trở thành người nghèo, nhà nghèo trở thành nhà giàu. Thành trong cái vô thường đó là cái nhân của thường giảm cái tự nhiên. Ông đại ngộ, ông đại ngộ rồi bắt đầu cái khai thị tiếp, khai thị tiếp. Ông tìm coi ông nói cái gì là đại dương, ha? Đại dương dai mượn không, mà bây giờ đại dương biểu nó được già, nó có già không? Nó không nghe lời đại dương, biểu ai cũng muốn đẹp mà nó cũng xấu. Thì như vậy cái thân này là vô chủ, à, mà chỉ có cái tâm ông là có chủ. Thì nó là Phật giải từ từ lúc đó Phật giảng. Sau một thời pháp 3 tiếng đồng hồ, Phật giảng về thập nhị nhân duyên, Phật giảng về lý vô thường, và Phật giảng tất cả những cái chân lý mà cho ông vua này nghe. Mà người vô thường, ông nên, cái ông mới nói bây giờ á, nghe kinh mà Phật nó giảng, nghe nó xuất gia là có cái luật là cha mẹ không cho, mà bây giờ đó cha của ta đó thì mất rồi, nhưng mà mẫu hậu ta còn ở trong hoàng cung, mà ta quên cái nghi thức mà xin mẫu hậu để mà quỳ đó xuất gia, thì Phật có là lệnh đó. Thì ngay lúc này Đức Phật nói rằng ông phát bồ đề tâm, ông nguyện thành Phật, ông dùng thân mẹ ông để mà tu, thì ngay lúc đó đó là ông đã được xuất gia rồi. Ông nhớ ông phải phát cái bồ đề tâm, tu phải cho ông, mà tu để cho mẹ ông, dùng cái thân của mẹ ông, thì ngay lúc này là coi như mẹ ông đã được ân triêm công đức. Thành ra ông mà không phát bồ đề tâm, ông chỉ đi tu cho ông không, thì ông không phải là một người xuất gia. Thành ra Phật nói ta cấm, nhưng mà người đi tu mà nghe nói con là nợ vợ quan gia, là cha mẹ, là coi như nghiệp báo đó, cái người đó đi tu phải có lệnh của cha mẹ. Còn bây giờ đại dương phải phát cái tâm dùng thân cha mẹ để đi tu, rồi tu rồi hướng cho cha mẹ, thì ngay lúc đó là nó được phép của cha mẹ rồi. À, đấy, cái thân này thân của cha mẹ, hiểu chưa? Thì ngay lúc đó ông mới được trở thành tỳ kheo. Sau khi Phật giảng xong, ông nên ngồi, thân này vô chủ, rồi tất cả quyền lực của đại dương, từ một ông vua giết hại tới bao nhiêu người, thì ông thấy rõ, ông tạo bao nhiêu ác nghiệp. Đại dương lên làm vua, một cái lệnh mà đại dương ra lệnh bắt lính đi đó, thì có hàng ngàn bà mẹ. Hỏi như vậy đại dương trong thời gian đại dương có làm gì ác? Ông nói tôi thì trong trận đánh chiến với nhau, với thời gian đánh nhau với vua Ba Tư Nạc, tôi đã có ra lệnh là tổng động viên khoảng 100.000 lính tôi bắt đi. Thì những người đó có vợ con, mà khi mà kêu đi lính ra trận á, thì đại dương ra một cái lệnh là tổng động viên bắt đi lính, thì có 100.000 bà mẹ ở nhà coi như là lo, 100.000 bà vợ lo. Thì mỗi một người họ lo như vậy đó, đại dương không tu đó, thì mỗi một bà vợ lo bả đau tim á, thì cộng lại đại dương phải trả 100.000 lần đau tim. Hả? Ông vua này nghe xong hoảng hồn quá, vậy làm sao? Chỉ có đại dương ngay đời này, đại dương phải tu chứng quả, đại dương mới thoát khỏi. Có thấy là ông Bình Sa Dương không? Hả? Ông xây một cái gì tịnh xá cúng cho Cụ Đàm, là tịnh xá Trúc Lâm, mà bây giờ cái nghiệp ông đến á, con ông vẫn bắt nhốt ông như thường, thì đại dương bây giờ làm vua tạo bao nhiêu ác nghiệp? Thì đại dương nghĩ coi, phải không? Rồi nổi cái đại dương bây giờ có bao nhiêu bà cung phi, nói là ta có tới 3.000 bà cung phi, 3 người vợ. Nổi mà đại dương làm vua đó, mà lại thương á, là thương yêu mấy bà đó không đồng, thì á, ở ngoài đời người ta chỉ có 2 bà vợ thôi, người ta đã khổ, mà đại dương tới 3.000 bà vợ thì đại dương khổ cỡ nào, phải không? Đại dương thấy rõ không? Cho nên lúc đó ông này ông nói là coi chừng nha. Lúc Phật giả như vậy thì ông thấy có con rắn độc vô, con rắn hổ mang nó vô, thì cái ông vua là ông nói coi chừng này nguy hiểm, mình ở trong này nguy hiểm quá. Thì lúc đó Phật mới qua trong cái hiện thân là cái ông Sa Môn, đại dương ở trong cung vua còn nguy hiểm hơn nhiều. Tại con rắn này đại dương thấy đại thương chạy, còn mấy cái con rắn á, mà con rắn bà tám á, rắn ghê, đại dương đâu có thấy đâu. Rồi trong khi đó là mấy cái thái tử nó âm he nó giết, có phải ông vua như là Obama này quý vị nghĩ coi. Obama chưa làm vua đó, Obama đi đâu cũng được, phải không? Obama muốn ra ăn phở cũng được, muốn ra ăn mì cũng được, mà Obama giờ dám ngồi ngoài đường ăn không quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ, vừa rồi 48 vị nguyên thủ quốc gia qua bên Paris để mà ủng hộ bắt tay chống cái tụi mà nó khủng bố, mà nó bắn chết là cái tòa báo đó. Mà quý vị thấy rõ ràng không? Obama không dám đi qua. Đi qua lãng hoạn mấy người kia nó bắn rồi coi như là tiêu tùng nước Mỹ. Thành tôi thấy rõ chính những ông vua đó là ở cái chỗ nguy hiểm còn hơn ai hết, chứ đồng ý như thầy không? Hở là nó bắn. Mà con cái của Obama có dám đi học tự nhiên như là con cái quý vị không? Nó bắt cóc á. Thành ra đại dương nó ở cái ổ còn nguy hiểm hơn, mà đại dương không sợ. Ở tới 3.000 con rắn độc ở trong đó. Mà những ông quan thần đó là những ông đó chẳng chẳng giết đại dương, mà đại dương nói chỉ con rắn hổ này mình phải kiếm cái chỗ khác ở đi, để chỗ này nguy hiểm. Nghe xong cái ông này ổng hành thiền, và tất cả ngày đêm đó vị quá Phật bảo rằng nhà ngươi không có cái tỉnh giác gì hết, đọc kinh 12 nhân duyên, nhà ngươi ở trong cung vua, nhà ngươi ở ngay trên đó là 3.000 con rắn hổ, những cái bà đó đua nhau để mà hại nhau, bà hoàng hậu đẻ con trai thì bà thứ phi tìm cách giết, thấy không? Rồi mà ông mà không có con thì ông cũng khổ, mà ông đẻ ra con nhiều thì các thái tử lại giết nhau. Rồi trong các quan đại thần họ lập phe lập đảng, trước mặt thì họ dạ dân, sau lưng họ giết. Ông ở trong những cái đó mà ông thấy là ông thấy không nguy hiểm sao, còn một con rắn này ông thấy là ông chạy liền. Còn những con rắn kia mắt bồ câu môi trái tim mũi dọc dừa là ông đâu có bỏ ông chạy đâu, phải không? Đó. Đó, cái chuyện này vừa rồi thầy nhận một cái thư, thầy trích cái chỗ này thầy thích cười. Hồi tối này đọc có cái thư, có cái thằng đó nó viết về cái huyện mà sau này nó hiểu đạo rồi, nó nói là hồi đó con có lấy con vợ người Mỹ mà nó bị ẩn hiếp quá, nó qua đời 75 mà nó không có sợ cái gì, mà nó chỉ sợ con gián thôi. Thành ra mỗi một lần mà gây lộn quýnh lộn gì nó kêu cảnh sát á, là nó mới qua nó bị ở tù hoài, coi như là domestic violence, đánh lộn nhau nó bị hồ sơ tùm lum á, nó vô tình không được. Thành nó nói là con gửi sớ chùa nào là kiếm sao con xin làm con gián. Nói chi vậy, nó nói mà con nhỏ này sợ con gián lắm, mà nó thù, nó nói chỉ làm con gián mới là theo nó nguyện đời đời theo nhỏ này làm con gián. Vậy thì tôi hỏi Minh Hội nè, bây giờ đó Minh Hội tu có nguyện làm con chuột không hả? Tại vì Diệu Phổ chỉ sợ con chuột thôi. Thế nó hỏi thầy, bây giờ con hiểu đạo rồi, cái lời nguyện con mà con phải biết con thù con vợ con tới 10 năm nay rồi, mà lúc nào con giết sớ là cầu siêu xin cho con làm con gián, tại con đó nó chỉ sợ con gián thôi. Thì trong này con Diệu Phổ nó dữ dằn, nó thủi cột, nó chỉ sợ con chuột thôi. Coi chừng Minh Hội có ngày nào giết cái sớ cầu siêu đời sau con làm con chuột đó. Thành ra tôi nói với chị nghe, sau đó sau một cơn hành thiền, nghe những lời khai thị của một hóa thân Đức Phật, thì coi như ông chứng ngay cho quả vị A-la-hán ngay trong đêm đó luôn. Vị giáo Phật nói pháp xong như vậy cho đại dương Phất Già Sa nghe, ông định ý nghe những lời khai thị của Đức Bổn Sư và ngay chưa chứng A-la-hán, tức là còn một quả nữa mới A-la-hán. Chứng A-la-hán tức là ông chỉ còn có một lần sanh tử nữa thôi. Phật hiện toàn thân 32 tướng tốt phóng hào quang, bảo ông Phất Già Gia vui mừng đảnh lễ. Phật lại dặn dò, sự vô thường sẽ đến với ông đừng hoảng sợ. Cái ngày ông phát nguyện với Phật Ca Diếp, với ta ở trong pháp hội, cách đây khi loài người còn thọ mạng 20.000 tuổi, thì ông nguyện rằng ta với ông là hai cái người trong pháp hội đó. Khi nào mà ông sắp chết, mà ông sắp đọa lạc, thì nhớ lời ông có thành Phật, thì nhớ lợi độ thì ta đã làm xong. Lúc đó thì ông vua Phất Già Sa, ông nghe xong và ông chứng quả Na Hàm, thì lúc đó ông mới dùng thần thông, ông nhìn coi ông Bình Sa Dương thế nào. Thì lúc đó ông thấy vua Bình Sa Dương ngày mai là sáng sớm xong là thái tử A Xà Thế sang thợ cạo vô cậu râu còn tóc có gì nhớ không, và thấy chết. Thì khi đó ông mỉm cười. Thì lúc đó Đức Bổn Sư nói, ông với ông Bình Sa Dương không khác nhau đâu, vì tiền kiếp hai người này cùng gieo một cái nhân quả, và nói rằng Bình Sa Dương đi xong thì ông cũng sẽ đi. Thì lúc đó ông này ông chứng quả xong, ông lo ông coi Bình Sa Dương, mà ông không coi ông như thế nào. Thì ông với Bình Sa Dương có một cái lời thề, nghĩa là sau khi nếu mà chết á, là cũng chết chứng đạo mà chết, mà ông đi xong là tôi sẽ đi. Thành ra ông nói tôi nhớ, nhưng mà sao tôi đi được, tôi giờ tôi chứng quả A Na Hàm rồi. Phật hiện toàn thân nhắc lại trong cái pháp hội của Phật Ca Diếp, vua Bình Sa Dương là một vị cự sĩ sử nam, và ông là một cận sử nữ. Hai người có nguyện nhau làm vua, và mấy 500 đời lập trình vợ chồng, nhưng mà đời này vì hai người là cái kiếp này là cái kiếp cuối cùng, ông vua Bình Sa Dương là chứng Tu Đà Hoàng, ông này là chứng A Na Hàm, thành ra họ không còn mang thân nữ nữa. Sau khi Phật nói xong, ông hãy quay lại coi ông có còn thọ mạng tới ngày mai hay không. Trong lúc đó vì cái vị mà vua Phất Già Sa nghe, ông mới lại hiện, ông dùng thần thông, ông hiện lại ông nói chuyện với vua Bình Sa Dương. thì ổng đã chứng quả rồi. Ông vô ông nói, ông không chịu coi nói, sau khi ông nói chuyện với Bình Sa Dương, rồi với Bình Sa Dương tôi nên gửi gắm cho ông này. Bình Sa Dương là mới chứng tu đạo hoàng thì không có biết rằng ông này sẽ chết, mà Phật biết Bình Sa Dương ngày mai chết, ông cũng biết Bình Sa Dương chết. Ông nói ráng tu đi, tôi hồi hôm á, tôi dùng cái thần thông của tôi đó, tôi biết huynh á, là không còn bao lâu thấy tử giết. Ông nói không, ta nghe Ngự Long Quân nó nói là ngày mai nó thả ta, nó kêu người vô cạo tóc cạo râu cho ta để nó phục hồi ta trở lại. Ông nói tôi không nói nhiều. Thì sau đó ông lo, ông mê sai, đo nói chuyện với Bình Sa Dương, bảo Bình Sa Dương niệm Phật ráng tu, và ông biết Bình Sa Dương sẽ lên cõi trời. Sau khi chết tôi thấy là coi như là huynh sẽ lên cõi trời. À, ông đang mê mãi mê để mà nói chuyện khai thị cho Bình Sa Dương. À, sau đó, sau khi sáng sớm hôm sau, lúc mà tên mà thợ cạo đi vào thì ông Phất Đà La dùng thần thông một mình bắt đầu đi vào thành tìm đến Tịnh Xá Kỳ Viên. Đi giữa đường ngài vui vẻ quá, ngài nói mình không ngờ chỉ có một đêm mà mình lại được Đức Bổn Sư khai thị, mình chứng ngay tam quả. Rồi bây giờ mình vô đây, mình từ giả mười bạn mình vô Bình Sa Dương để ông sắm sửa bỏ mình, báo cho ông biết trước. Đi giữa đường ngài quan hỷ, ngài không dùng thần thông để coi mình như thế nào. Giữa đường có con bò mới sinh, nó thấy ngài đi ngang, ngài đi lại, ngài không có coi, ngài lo, ngài nghĩ tới cái cảnh mình sung sướng, ngài đạp vào con bò mà con bò nó vừa đẻ, nó đẻ ra con nó. Nó chạy lại, nó hút ông một cái và lụng ruột ông chết. Quý vị thấy rõ không? Con bò nó mới vừa đẻ mà ông này cũng chứng quả A-la-hàm. A-la-hàm là ông sẽ lên về cái cõi Tịnh Cư Thiên, tức là một lần nữa thôi. À, có một kiếp ông chứng A-la-hán. Mà chứng A-la-hán rồi đó, và ông này cũng chứng xong rồi, ông lại cũng như mình có người bạn đang ở kia mà mình cũng cứu người bạn, vô mới nói chuyện người bạn, được khai thị cho người bạn, đủ thứ chuyện. Rồi ông hai ông nói chuyện đảo nhau rồi cũng không có chịu soi mình. Rồi ông nghĩ ông chứng rồi, nhưng mà khi người ta chứng rồi người ta tự tại lắm, người ta cũng không có khe. Thấy không? Thành ra ông đi tới hồi mà cái thằng tên cạo nó vô thì ông lại đi ra, ông bay ra. Ông bay ra là trên đường thân quan nghĩ tới Tịnh Xá, bây giờ đó là mình được về Tịnh Xá, được nhập tăng đoàn. Tại nãy ông Phật Thích Ca này á, ông mới khai thị với chưa truyền giới. Thành ông làm đi đến đó, đi cái con bò nó vừa đẻ trên đường, ông đi nhà, ông nhà ông bước ngay đụng con bò con, thì con bò mẹ nó thương con á, nó quay lại nó hút một cái và ngài chết. Ngài chết. Lúc đó ở trong này ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan mới hỏi vậy, chứ hồi sáng này nghe Đức Phật đi về mỉm cười. À, ngài nói ngài mới được độ dù một cái ông vua chứng quả A-na-hàm. À, như vậy sáng nay có lẽ vị quốc vương nó sẽ đến đây để mà thọ giới. Phật nói không thọ giới gì hết. Phật dạy một ông sách là ông vua Phất Già Sa một mình đi vào thành, đến hầu Phật đi giữa đường có con bò mới sinh, nó sợ ông bắt con nó mà ông đi đụng con nó chạy lại hút ông một cái, ông dở bụng chết, ông được sanh về cõi trời Tịnh Cư Thiên. À, Phật dạy các đệ tử đem sách ông thiêu và xây tháp. Ngài nói tội ác đã tội ra với cái lời nguyện với vua Bình Sa Dương, hai người nguyện là không sống thì coi như là không có đồng ngày đồng tháng, mà chết á đồng ngày đồng tháng. Quý vị có thề cái đó không? Mà anh chết nghiệp gì tôi chết nghiệp đó, đừng có dạy nha. Không đó. Có cái câu đó mà sống không đồng tạc đồng gì đó, đồng sạc chết thì đồng gì, đồng quan đồng quách đó, cái câu đó. Thành ra những cái lời nguyện đều có hết. Thành nói mình hỏi chứ dạy mà nguyện làm con chuột nghe không? Làm con chuột chỉ hù dự phổ được chút xíu thôi, nhưng mà rồi mình á ở đâu là chuột chù là bị con mèo rượt cực lắm, thấy không? Thành ra cái chuyện này đó là phải lấy trong nội tạng ra mới có. Những cái chuyện này ít có ai giảng đâu, bây giờ thấy không? Họ chỉ giảng sơ sơ thôi, nhưng mà đây có nè. Thành hồi tối này về thầy tới giảng tới cái ông này, cái thầy môi ra cái này mình cũng không có biết nữa, là lấy trong đệ tạng ra có những cái tôi biết, bây thầy giảng sơ sơ không có nổi. Nhưng mà cái ông này đó là một cái ông tên là Phất Già Gia Vương, là bạn thân của Bình Sa Dương, mà hai người thì rất là khác nhau. Ông kia thì bị hạ ngục chết do cái nghiệp là mình giết ông tiên, mình ép ông bức tử. Còn ông này nó do cái nghiệp từ cái thời Phật Ca Diếp là phát nguyện, là nguyện cho tôi khi nào mà tôi sắp sai lầm lạc á, tôi pháp đi phá đạo đó, thì có người thiện tri thức, thành thiện tri thức thì vô Bình Sa Dương. Thì quý vị nhớ cái lời nguyện đó, mình đừng bao giờ mà mình coi như là không biến pháp giới đó, ý tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư không biến pháp giới quá hiền vị lai thập phương chư Phật, là cái lời nguyện đầu tiên mà mình chết đảnh lễ là đời nào mình không mất với Phật pháp hết, đúng không quý vị? Thành giờ chót gặp được cái ông Như Bình Sa Lương là tiền thủ tri thức, rồi do cái lễ mà tặng cái tháp nhau ngày bất đê, rồi lại là Đức Phật lại hiện ra giết cái tháp, mà Phật ngài có thần thông, ngài biết ông này có duyên thế nào mới độ, chứ viết bài kinh khác cũng chưa chắc đã độ. Thì ông này chuyên môn ông thọ trì cái kinh mà coi như 12 nhân duyên, thành viết trên cái tháp xong ông nghe ông cái là ông buồn liền, ông buông liền, và tối Đức Phật lại hiện ra. Rồi ông lại nói ông sợ rắn sợ này kia, Phật nói cái đó không bằng ông ở trong cung, rắn nhiều hơn, đúng không quý vị? Đó, Thành từ đó từ từ giảm một đêm tới sáng chứng A-la-hàm. Chứng A-la-hàm rồi cái tâm là thương bạn lại là thăm bạn, rồi dạy cho bạn, quên hẳn mình đi. Mà cái nghiệp nó làm mình như vậy đâu vậy. Chứ ông có thần thông là tại sao ông thấy lúc đó cái nghiệp. Cũng như Ngài Bụng Kiền Liên, Ngài có thần thông rồi mà Ngài vẫn bị hoại đạo đánh tan nát. Thì cái này thầy highlight là thần thông không cứu được nghiệp lực, đúng không quý vị? À, mà bởi vậy cái pháp môn tịnh độ nó hay cái chỗ là đới nghiệp dẫn sẵn. Quý vị mang hết cái nghiệp lên cõi tịnh độ, rồi quý vị từ từ xuống để trả nợ sau. Quý vị hiểu thầy nói không? Là nó khác. Còn bên thiền tông quý vị tu đó là quý vị vẫn trả nợ như thường à, vẫn trả nợ như thường. Mới thêm con ông vua nữa gần hết giờ rồi. Nhận tiếp ha. Mấy chuyện này hay không quý vị? Hay quá mà lâu nay tôi cũng không biết nữa. Kiếm ra 16 ông vua, kiếm vài không có. Phải lật làm cho ra 16 ông vua chứ. Mình biết rồi là mình kia nghe nói 16 ông, 16 ông. Bây giờ mới môi ra nè. Rồi có. Rồi bây giờ tới ông vua ưu điểm. Mình có tượng Phật này là do Đức Vua Ưu Điền. Ông Vua Ưu Điền là cái ông mà cũng chống Phật nữa, chống Phật còn dữ dội hơn, mà sau này trở thành một cái người vua mà hộ trì Tam Bảo dữ dội lắm. Ông Vua Ưu Điền quý vị nghe là sở dĩ mà cái chuyện quý vị chỉ biết đó, hồi lâu nay mình giảng đó, là một mùa hạ ông quy y, ổng là người quy y Phật sau cùng, mà ổng lại là cái người đúc ra tượng Phật. Thì cái mùa hạ Đức Phật lên cung trời Đau Lợi thuyết pháp, quý vị nhớ không? Thì lúc đó, đó ai cũng nhớ Phật. Phật đi 3 tháng giảng có bộ kinh Địa Tạng mà 3 tháng đó quý vị. Tại vì lội trời á, là họ trên đó là Phật giảng ở trên đó đó là có 1 tiếng đồng hồ, mà dưới này mình 3 tháng đó quý vị. Tại quý vị kinh Địa Tạng mà giảng cõi trời là giảng như vậy đó, thành ra ai cũng nhớ Phật hết á. Cũng như lại đây là không có Phật rồi bắt đầu á, mới lúc đó người lên cõi trời mà nghe đó chỉ có Ngài Mục Thiền Liên. Ngài Mục Thiền Liên hàng ngày đó đều bay lên cõi trời để mà nghe Phật thuyết pháp. Rồi tại vì anh An không có thần thông, bởi vì biết không, rồi mới một cái liên ba chư pháp xong rồi đó, một cái liên về đó mới kể lại cho Ngài A Nan nghe. Tại Ngài A Nan mà chưa có chứng quả mà bay được chỉ là tu đầu hoàng thôi. Thì một kiền liên, cái một người giao thì ở một kiền liên ổng lại có thần thông, nhưng mà ổng không thể nào mà ổng nhớ được hết, không có đủ. Thành ổng lên ổng nói lại, thì bữa sau ổng lên ổng Phật nói không có được, phải đưa A Nan lên. Ổng dùng thần thông đưa A Nan lên, thì Đức Phật có một cái là, thì Ngài một kiền liên nói là Đức Thế Tôn đã cấm cho các tỳ kheo không chứng quả, không được nhìn thấy các bà tiên. Bởi vậy Phật nhớ từ một sáng sớm Đức Phật dậy á, là 2 giờ Đức Phật dậy, 2 giờ tới 4 giờ Đức Phật ngồi thiền, 4 giờ xong đó Đức Phật mới dùng cái thần thông của dụng coi sáng mai đó, đi hết thần ai có duyên được Phật độ. Rồi sau đó Phật tính cái chương trình đó là sáng xong đó bắt đầu đi, buổi sáng vô là đại chúng vô hàng tỳ kheo, thì không đi không hồi thiền có gì nghi mà hỏi, kế đó là tới hàng cư sĩ vô hỏi đạo. Tới giờ 11 giờ không có hỏi đạo nữa mà đi thích thực, thích thực xong ăn cơm về Phật lại giảng tiếp cho một thời kinh buổi chiều ai nghe. Rồi tới tối là tất cả các ông mà vua ăn chơi rồi đó mới vô hỏi đạo. Rồi sau đó tới 10 giờ tất cả tỳ kheo mà đi ngủ các gốc cây rồi đó, Phật mới cho tiêu thiền xuống. Vì mấy bà trời quá đẹp đó, thì Ngài Mục Đường Liên nó con thấy là Ngài A Nan là cũng là giống như Ngài Năng Đà. Ngài Năng Đà hồi đó mà đưa lên cung trời là cũng mê cõi trời để đi tu để lấy vợ trời, mà Ngài Năng ổng mới chứng tu ra hoàng sở, ổng lên Ngài động thì Phật nói không. A Nan ổng như vậy đó, ổng gần gũi rất nhiều các cung nữ, ổng gần gũi rất nhiều, nhưng mà cái đời trước ổng nó có một cái nguyện là ổng không bao giờ dính vào nữ sắc. Thành ra cứ cho A Nan đi đi, A Nan là có duyên với nữ sắc rất nhiều, nhờ có A Nan mới có mấy trăm bà cung nữ mà vào trong để làm tăng đoàn. Thành ra để cho A Nan, thì lúc đó Ngài Bụng Kiền Liên Ngài nói vậy, ngày mai đó là sư phụ á, là coi như là Đức Phật Bổn Sư bắt anh phải lên trển. Tại vì tôi lên tôi nghe, tôi có thần thông nhưng mà tôi không có trí nhớ, tôi về tôi nhớ được Phật giảng bộ kinh đó tôi chỉ nhớ được 30%. Thì bây giờ ông lên đi, phải hồi xưa có máy MP3 thì khỏe quá không có. Thành lên trển thì Ngài A Nan á, ông đứng ở dưới thì biểu anh nhắm mắt đi. Thì bắt đầu Ngài Bụng Kiền Liên nắm áo xong rồi bay lên, mở mắt ra tới cung trời Đau Lợi thì ông lên, ông đứng lên. Rồi cái Ngài Bụng Kiền Liên Ngài chào về, Ngài Bụng Kiền Liên Ngài có thần thông. Thì Ngài biết rằng ông Phật Thích Ca là ai, thì trên đó tự nhiên lên trở thấy hai Phật giống nhau, mà không phải có hai trời để thích. Quý vị biết á, mình mà có đẹp cách mấy á, mình cứ là thân loài người. Mà chư thiên á, họ đẹp lắm. Mà Đức Phật lên đó mà dưới cái thân loài người thì chư thiên họ kinh dễ. Đúng không quý vị? Tôi hỏi quý vị bây giờ, một người từ Africa, người da đen, mà so với một người da trắng thì người nào đẹp hơn? Vì thấy rõ không? Ông vua mà nước da đen cũng không thể nào đẹp bằng vua nước da trắng. Thì ở đây lên trên cũng vậy. Thành khi mà Ngài A Nan lên đó rồi thì Ngài Mục Kiền Liên Ngài quên hẳn là phải chỉ Phật là ông nào. Thì sáng sớm đưa lên, thì Ngài A Nan Ngài ngồi trên, do thần thông của Ngài A Nan đưa lên, thì ông bay cho nó ngồi trên đó, ông dự vào một cái ghế kế bên. thì ông nhìn ông thấy trên nó có một cái pháp tòa lớn thiệt lớn, hai ông trời ngồi đẹp thiệt đẹp, hai ông trời Đế Thích. Thì ngài A Nan đã từng thấy ông trời Đế Thích, rồi bữa nay thấy hai ông trời Đế Thích, tức là Kiều Thi La. Thì ông thắc mắc, ông mới ngồi ông hỏi qua hỏi lại, thì hỏi là chư thiên trên đó thì họ biết ai là Phật, mà trong khi ông ngài A Nan ngài lên không biết ai là Phật hết, phải không? Thì ngài ngồi đó một ngày đó mà ngài ngài mới ghi kinh, thì lúc đó là Đức Phật Thích Ca ngài giảng pháp, thì ngài nhớ. Rồi tới khi ông trời Đế Thích ông cũng đặt câu hỏi vô đổ ra, thì ngài A Nan về bữa đó mới nhớ là trong đầu là bữa đó là có quá Phật, ông tưởng là quá Phật. Tới hồi đó Phật mới níu cô Bình Tường Liên nói cho A Nan không nên ghi những lời hỏi của Kiều Thi La mà ghi những lời pháp của ta. Thì ngài A Nan sau cái ngày xong giảng pháp trong tối đi về với ngài Bình Tường Liên, đem đồ về thì hỏi ông giảng là gì, cái Phật nói ông sai rồi, cái ông hai ông đó có một ông là Phật. Hỏi làm sao tôi biết là Phật, cái con mắt của Phật á thì ngài nói chuyện ngài không có mắt ngài định, còn con mắt của ông trời Đế Thích á thì ông ngộ giảng pháp mà ông có 10.000 bà vợ, ông cứ liếc chừng mấy bà vợ, tại vì cung trời Atula lúc Phật lên thuyết pháp thì rất nhiều Atula lên, mà mấy cái bà mà cung nữ Atula rất là đẹp, thì ông trời Đế Thích á ông hoài ra ông canh 10.000 cái cung nữ, ông không cho mấy Atula dê, mà ông còn đưa mắt ông nhìn qua dê mấy cái bà Atula kia nữa, thành con mắt của ông trời Đế Thích là đảo qua đảo lợi, còn tất cả đều biến giống nhau. Thì trên cõi trời Đấu Thích Đấu Sức á, ở trên trời Đau Lợi đó là ông Đế Thích là đẹp nhất. Thì Đức Phật hiện cái người đẹp nhất trên đó, thì A Nan ta nhìn rồi, ta nhìn ra Đức Như Lai rồi, bắt A Nan bắt đầu mới diễn kinh lại được cho đúng. Thành ra khi mà Phật mà đến đây dẫn hạng mới giảng ở chỗ nào Phật lựa cái người đẹp nhất thì chư thiên họ mới kính trọng. Chứ còn bây giờ Phật lên á thì Phật vẫn có người trần không bằng. Thì theo trong bộ kinh nói cho biết các chư thiên họ không có đánh giá mình bằng dầu thơm, mà họ đánh giá bằng đức hạnh. Đức hạnh. Một cái người như mình á mà mình có sức dầu thơm cái mấy, chư thiên họ vẫn nghe hôi. Mà cái người bởi vậy cấm ăn hành hẹ tội nén nó không phải là Phật nói cái đó phạm gì hết. Nhưng mà những cái chất đó chư thiên họ rất là kỵ. Thành ra khi quý vị tụng chú đó mà quý vị ăn cái đó chữ thiên nó cách xa. Còn quý vị á, dù ở dơ em cô Nga một năm tắm con lần, nhưng mà giữ tròn ngũ giới là thanh tịnh thì họ nghe cái hương đức hạnh. Họ nghe cái hương đức hạnh thì họ mới theo cái hương đó đi. Thành ra ngày Ca Diếp mỗi lần ngày, một tháng ngày tắm một lần chữ thiên họ đến, là họ nghe cái mùi hương. Còn mình ở đây đó, mình có sức dầu thơm cách mấy thì cái mùi đó vẫn là cái mùi chữ thiên không có thích. Là cái đức hạnh mình không có. Thành ra quý vị nhớ vua U Điền ổng mới buồn sau khi ngài A Nan lên như vậy đó, thì ngài U Điền mới đảnh lễ nói xin ngài A Nan, cái mỗi ngày thì một kiện liên đem ngài A Nan xuống để ngài A Nan nghe pháp được mai mốt đặng tích cập trên điển. Thì cái đem lên đem xuống, vậy U Điền nói về ta mới quy y Phật, mà ta hồi sau có cái tội là phá Phật nghe lời bà vợ thứ phi, mà ta phá Phật ta còn chút nữa là ta coi như là đem làm tội lỗi, bây giờ ta muốn ăn năn quá mà nhớ Phật quá mới quy y mới hiểu đạo bây giờ, cũng như là mà cái tội như thế là hồi đó ông này tội ác lắm, ông chính giết Phật mấy lần luôn. Thành ra bây giờ ta muốn làm cái gì đó để đó, thì nói vậy xin đúc một cái tượng của Đức Phật à, thì tượng đó là bây giờ mới sai người đúc. Thì lúc đó là không có ai đúc được, thì lúc đó có một cái ông thần trên cõi trời đó, cái ông đó là chuyên môn ổng rồi sống như hình tượng. Thì khi đó ngày hôm sau ngài A Nan lên, ngài mới nói vua U Điền vì mới quy y Phật biết cái tội lỗi của mình nên ngài muốn đúc một cái tượng để cho hàng ngày lễ đó để mà thắp hương cúng dường. Thì Đức Phật nói được cho U Điền làm cái chuyện đó, thì vua U Điền mới đúc ra cái tượng mà đầu tiên để Bồ Đề Đạo Tràng đó, con là cái tượng đó tới bây giờ cái mẫu là cái mẫu Bồ Đề Đạo Tràng đó. Thì do một cái ông tiên ở trên trời, ổng trước khi ổng lên đó ổng là cái người chuyên môn điêu khắc, ổng làm cái tượng đó. Thì ngược lại vua U Điền là vua của nước Kosambi, ổng đó có một cái bà hoàng hậu, mà hoàng hậu đó là bà là đệ tử rất là thượng thành của Đức Bổn Sư, vợ của Kosambi là hoàng cung coi như là chánh cung hoàng hậu đó. Thì bà tu và bà chứng được cái quả là tu đầu hoàng. Thì sau đó thời gian bà tính gọi đồ hoàng rồi thì bà cứ thọ bắt quan trai hoàng, mà bà rất là đẹp, mà bà cứ thọ bắt quan trai thì quý vị biết cứ mỗi một tuần lễ bà đưa thọ bắt quan trai. Thì khi hồi xưa chưa quy Phật á thì ngày cuối tuần á là ăn chơi đường ca sướng hát cung nữ, bây giờ là sao không được trang điểm và làm trò múa hát, không được nằm giường cao chiếu rộng, không được dâm dục với chồng, do đó bà không có cái còn cái chuyện mà thương yêu chồng như ngày xưa. Thì ông Vua U Điền rất là ghét Phật và bắt đầu ổng là ba này rất là đẹp nữa, thành ra ổng không bỏ được. Nhưng mà tại vì bà cứ mỗi tuần bà đi thọ bắt quan trai, mà cái tuần đó là nhà vua lại ăn chơi, không có không ngủ với vợ được, không có trang điểm được, không múa hát được. Nhà vua U Điền rất là giận Phật. Thì một hôm quý vị nhớ cái chuyện là có một ông bà La Môn cặp vợ chồng đó, họ đẻ được một cô con gái rất là đẹp. Cô này phải nói là coi như là thời đó là đẹp nhất ở trong các cái bà mà con gái cái thời đó trong cái nước Kosambi này. Thì đẹp quá đến nỗi cái người nào mà ổng nói là ai mà muốn lại mà cưới con gái ổng thì cô này đó cổ có tới là 30 tướng tốt. Vẻ đẹp thì không có, tại vì vẻ đẹp nó do đức hạnh. Tôi nói thí dụ vẻ hẹp là do đức hạnh, còn cái tướng tốt á là do cái phước báo đời trước, còn cái vẻ đẹp là do cái đức hạnh mình ra. Thì bà này có 30 tướng tốt thì ổng cứ, ổng là một nhà tướng số bao nhiêu dương tôn công tử lại hỏi cái bà này, nhưng mà không có tướng tốt bằng. Ổng nói phải ngang hàng như vậy thì ổng kén vợ, kén rể như vậy cho con gái là gần 5 năm. Cô này họ đã từ hai bên Ấn Độ, nó có cái tục lệ 16 tuổi phải lấy chồng, mà từ 16 mà tới 21 là coi như ế rồi đó quý vị. Quý vị nhớ công chúa Yayudhara lấy Đức Phật năm mấy? 16 tuổi. Thành ra tới năm 21 thì ổng quản rồi. Ổng mới nói bây giờ ổng đi cầu mấy cái thầy Bà La Môn, mấy thần cây. Thì ông thần cây ổng nói là cái người mà có khả năng mà đủ 32 tướng tốt để mà lấy cái con gái của ông đó, là ta gieo quẻ là ta thấy là đang ở ngay cái bờ sông Hằng. Ông sẽ ngày đó đi đó, ông sẽ gặp cái người này. Thì ông đi coi cái quẻ bữa đó, ông cầu các thầy Bà La Môn. Thì nói là nhà người phải kiếm người đó. Thì ông theo cái hướng đó, hai ông bà mới dỡ cơm, dỡ áo rồi đi. Nó con gái ở nhà, bữa nay ba tìm được thằng rể về cho con rồi. Nghe, thầy Bà La Môn nói là bảo đảm. Thì đi tới đó thì Đức Phật ngài mới vừa thọ trai xong ở dưới gốc cây của Bồ Đề. Đây là ngài mới lấy cái bát xuống trong hàng ngày rửa xong rồi ngài chuẩn bị với năm anh em Cư Trường Như. Mà bữa nay năm anh em Cư Trường Như thì được nhà vua mời vô cung. À, thành ra ngài đang ngồi đó với ngài A Nan, thì ngài A Nan cũng còn đang chuẩn bị xuống giặt y Phật. Thì Đức Phật mới đi xuống nhà Phật, đi về chuẩn bị đi về thì ổng đi theo. Ổng nhìn thấy Phật đẹp quá, ổng nói đúng rồi, thầy Ba La Môn ta giống đúng rồi. Thì ổng chạy theo ổng hỏi Phật. Ổng nói nè, ta có tài sản như vậy nè, ta có bao nhiêu con bò, là bao nhiêu con trâu nè, ta có bao nhiêu mẫu lúa nè, ta bao nhiêu người làm, là con gái ta có cái hình, ổng đem cái hình quả đẹp lắm, nhà ngươi có chịu không? Mà theo ở bên cái luật Ấn Độ hồi đó đó, khi mà hỏi ai mà người ta không thích đó, thì người ta trả lời không, mà im lặng tức là bằng lòng. Quý vị nhớ khi mà thỉnh Phật, quý vị nhớ không? Mà khi mà các ông vua mà thỉnh Phật mà vào hoặc cung hoặc thỉnh Phật thuyết pháp mà Đức Phật im lặng nhận lời có không quý vị? Cái phong tục Ấn Độ là vậy. Đức Phật thì thầy thấy nói chuyện nhảm nhí quá, tự nhiên đem gái gả ngày im lặng, cái ông mừng quá, cái ông chạy về, ông kêu bà, cái bà thì đi hướng đầu sông Hằng, ông đi cuối sông Hằng. Ở đó bà ơi, tôi tìm được cái thằng rể nó đẹp trai quá chừng, nó cao tới 2 mét, mà người nó sáng suốt, da trắng, mặt đẹp, không có cái gì mà chê được hết. Mà ta nói là tôi trình bày cái tài sản của ta, cho nó hắn chịu rồi, hắn im lặng chịu rồi. Cái bà này mới nói, ông coi sao vậy? Giờ bà đó thì bà giỏi về tướng, bà nói tôi không thấy mặt nó, nhưng mà để tôi coi hình, để tương lai bắt coi cái tướng. Thì quý vị biết chân Đức Phật đó, nó có cái kiểu có một cái bánh xe trong mà 32 tướng tốt Đức Phật á, có cái hình bánh xe chuyển lưng. Thì cái bánh xe nó in trên đất, bà nói cái tướng này là cái tay này, nếu ngoài ở ngoài đời nó là chuyển lưng thính dương, nó giàu hơn mình. Mà nếu mà nó đi tu nó thành Phật, tướng này bảo đảm thành Phật, cái làm sao mà có ái dục được? Nó không có, nãy tao nói nó khoái lắm, nó im lặng, nó bằng lòng, thấy không? Thì bà mới chạy về, bà nói, bà coi cái bói này, bà lấy cái dấu chân bà nhìn, bà nói cái tướng này là cái tướng cái người thoát tục rồi. Tại vì có cái dấu mà ngày đi có bánh lưng xa đó, nó hiện lên trên 32 tướng tốt. Thì trong kinh có nói, bữa nào thầy giảng gì cái đó, cái ổng nói ta chắc chắn là nó mê lắm, mà nó thấy mình giàu sang mà có con gái đẹp là nó coi hình rồi nó chịu y vui lắm. Rồi Phật không nói gì hết á, rồi Phật lại ngồi đó, Phật chờ đệ tử về. Thì bà lại dẫn cái bà vợ, dẫn bà vợ lại, thì bà vợ đâu tao coi coi. Thì chút xíu Phật lại kêu Phật chờ cho Phật nghỉ trưa chút xíu, để chút xíu rồi Phật sẽ đi vào tịnh xá, Phật ngồi bờ sông chuẩn bị ngồi thiền. Thì lúc đó đó là ông về, ông kêu con gái, bà nói bà thấy không? Thì Phật nói trời ơi, bà kêu, bà nói trời, thằng này mà nó làm rể mình là coi như bảo đảm, là coi như là giàu sang phú quý cho con gái mình, còn giàu nữa lắm. Thì bà về mới kêu con gái, con trang điểm lên đi, kỳ này ba má kiếm được cái thằng rể rất là đẹp, nó ngồi bờ sông á. Thì khi đó cô gái lại thì Phật ngồi thường ăn trưa xong Phật ngồi thiền khoảng tiếng, thì người cứ ngồi canh quanh chờ. Cô gái của ông nào mà thấy Phật đẹp quá thì cũng chịu liền. Nhưng mà ra tới nơi Phật tỉnh rồi, cái ông nói nè, y hồi nãy tôi nói với y là y chịu con gái không, im lặng á. Phật nói ta là thái tử coi như là Sĩ Đạt Đa, ta có tam cung lục viện, ta đã bỏ hết rồi, phải không? Các chư tiên ở trên trời ta cũng coi như là cái đại gia xấu xí. Nhà ngươi đem cái đại gia xấu xí này ơ quế ha, ở trong thì đang lắng lãi, rồi trong đó là coi như là dung, rồi con mắt thì mũi Phật giảng kiểu như thầy nói là cái cầu tiêu đó. Thì cái bà này là bả lâu nay không ai mà dám đụng tới bả, mà ông Phật thì kiểu không ca lăng mà nói bả là cái cầu tiêu lưu động, đại khái giống như vậy thôi, mà nói thẳng vậy dơ dế ơ quế cái đại gia. Bởi vì nghĩ coi nó chứa toàn đồ dơ trong đó không à, không có cái gì sạch hết á, phải không? Ở trong thì ruột già ruột non, rồi ở trong thì sắn lãi, nó rút ra rút vào, ở ngoài thì riệp rút, rồi coi như là ngủ thì ke chảy ra, mũi thì mũi nó nhảy, coi như là Phật giải trong đó là coi như bả nổi nóng. Bả nổi nóng nó nói Ta lâu nay đó, các vua tôn công tử, nhà vua đều lại hỏi ta, nhà ngươi không thích ta thôi, tại sao lại phỉ báng cái sắc đẹp ta? Như Lai nói ta chỉ là cái người nói cái thật tướng đó nhà ngươi thôi. Còn những ông vua đó đó, ổng đều nói giả tướng, phải không? Cái gì thấy nhớ, nói giả tướng chứ không nói thật tướng. À, rồi nói xong đó là bà nó giận, bà mới bước ra bà nói kỳ này á, nhớ nha, ta không lấy được ông mà ông phỉ báng ta, ông coi tôi trả thù. Thì cô gái này cũng đi xong về thì cũng nhớ cách đây là khoảng 2 tuần vua U Điền dẫn cái bà vợ là chánh cung hoàng hậu mà đi theo bắt quan trai hoài, thì vua U Điền mới cho một số một đòn coi như là quần thần đi tìm vợ cứ thứ phi, thì bà này chấm được nhưng mà bà này bà cũng không chịu nữa, tại vì đưa cái hình vua U Điền ra, vua U Điền không có đủ tướng, bả tới 30 tướng tốt mà vua U Điền chỉ có 10 tướng tốt thôi, bà không chịu, chê luôn vua U Điền á. Thành kỳ này ra lệnh chịu lấy vua U Điền, lấy vua U Điền xong là đòi nữa là cưới liền trong 3 ngày, không có cần gì hết. Cưới xong một cái là bả về bả lên ngôi phi quý phi. Thì cái đầu tiên á, quý phi không có được quyền nhà hoàng hậu, thì bữa đó hoàng hậu chánh phi dẫn đi thổ bắt quan trai về, bả về đúng 1 tuần sau bả tìm cách bả giết hoàng hậu liền. Thì bà hỏi tại sao nhà vua lại tin tưởng cái bà hoàng hậu này. Bà về bà duyệt xét liền, bà nói tại sao quốc khố lại hao tốn nhiều, mỗi 1 tháng lại cúng bao nhiêu mấy trăm lượng vàng vô trong cái tịnh xá kỳ viên cho nuôi cái ông cụ đàm, mà cái ông đó có cái gì đâu. Cái ông đó là một cái người ăn nói thô tục, thấy không, thần thiếp đẹp như vậy mà nói thần thiếp là một cái đại gia dơ dái, là đồ ô uế, ta không bao giờ ta đụng tới cái chân, ta đụng tới ta còn gốm nữa. Phật nói câu đó cho đường hống gì ta mê. Thì ông vua ông mới tức, ông nói bây giờ tại vì lâu nay đó ta nể cái hoàng hậu chánh cung là do tiên vương ta cưới, thành ra ta không có nở, mà bây giờ bà nói làm sao mà ta nghe nói bà chứng quả tu đầu hoàng rồi, thành ta không dám đụng tới, tại vì ta biết ta không có theo đạo, nhưng mà ta biết cái ông cụ đàm này đó, ông nói cái gì đó là đúng cái đó, ông nói vô thiện giác sẽ chết thì vô thiện giác chết, ông nói thế tử tỳ lưu ly đâu mà bị chết thì ông nói cái gì cũng trúng hết, ta rất là sợ, thành ta không muốn đụng tới ông. Nói bây giờ không đụng tới ông, đụng tới bà hoàng hậu, ngày mai bà hoàng hậu mới đi bắt quan trai bà về rồi đó, thì đại dương kêu bà ra đi, nếu chứng quả tu đầu hoàng thì còn 7 lần lên cõi trời, bây giờ đem bà ra bắn bà. Hả? Biết giống như còn 7 lần sanh tử mà, coi bà có sợ không? Thì bây giờ chắc chắn bà lên rồi, bây giờ bà nó chứng tu đầu hoàng, nếu mà bà thì rung á thì nói làm gì chứng quả sao rung, mà quả thật bà biết ông cụ đào cũng nói bà còn có 7 lần sanh tử, bà lên chết bà lên cõi trời, tại sao phải sợ? Thì khi mà bà này á, bà lấy cái ác ra để bà sống ngồi, thì bữa đó bà chánh cung bà về tới nơi thì bà vô bà xả giới, bà nói bữa nay là coi như thần thiếp mới vừa xả giới xong nghe cái bài pháp rất là hay, thành bữa nay mời đại dương muốn nghe lại không, mà nói ta không nghe gì hết, bây giờ vô đây, nhà ngươi lâu nay đó, trong đại thần đều nói nhà ngươi là chứng quả tu đầu hoàng, còn có 7 lần lên cõi trời, lên xuống nhà ngươi sẽ chứng quả, như vậy thử mới biết, bữa nay ta cưới được quý phi rồi, mà cái lỗi này là lỗi tại bà hả? Tại sao cái đạo gì mà cấm không cho nghĩa là ta gần vợ ta, cái đạo gì mà không cho vợ ta trang điểm, phải không? Cái đạo này là cái đạo tà đạo rồi, thành ra ta không có chấp nhận, phải không? Thành ra bữa nay đó lỗi ta phụ ngươi là tại vì nhà ngươi bỏ ta, phải không? Rồi thì bà này rất là bình tĩnh, bà nói đối với thần thiếp đã chứng tu đạo hoàng rồi đó thì cái chuyện chết sống là bình thường, thì bây giờ cứ bắn đi, bây giờ thử. Ông nói bây giờ đó bàn tính cho xúc động, bàn tính treo cổ, thì người ta nói không, bây giờ ngồi ra đó, thấy không, là kêu một cái ông mà dòng họ thích, ông dòng họ thích đó là giỏi lắm, giỏi về bắn cung ở bên kia, mà cái ông đó hồi đó sau khi mà ông giận Đức Phật á, là coi như là đi mà coi như là tu mà không có cản trở, không có giúp được cho cái dòng họ thích bị tỳ lưu ly, mà ra cái lệnh á là vua Mahanam phải không được ai bắn cung á, thành ra ông đầu quân bên đây, thì ông nói rất là giỏi, mà ông nói là ông cái dòng đầu quân bên cái ông vua U Điền này, ông nói để ta bắn cho, trong này á ta là thiện xạ bắn một trong đó là mọi phát là trúng 10 phát, bây giờ ta ghét cái dòng họ Thích Ca, từ cái chỗ mà giữ giới để rồi mất nước, cho nên giữ giới không sát sanh, không được bắn giết để rồi mất nước, ông vua yếu hèn, Mahanam bị phải tự sát, phải quấn tóc xuống nước để chết, để mà coi cho cháu ngoại giết, bao nhiêu chục ngàn người bị giết, vì cái đạo gì mà để cho một cái quốc gia Ca Tỳ La Vệ mà coi như là vì cái ông cụ đàm này mà ta bữa nay ta sẽ bắn, chứ mà đưa người khác bắn thì lập một cái chỗ ngồi, một cái tháp trường để cho cái bà hoàng hậu đó bắn ngồi. Thì bắt đầu bà hoàng hậu bà mới nói thế này, bà hướng về núi Kỳ Sà Quận, bà nói đối với con á, nếu mà cái nghiệp này con hồi xưa con có giết ông vua này bằng cái nghiệp sát, con bằng lòng con trả lời, con sẵn sàng trả cái nghiệp quả. Còn nếu quả thật đời trước con chưa bao giờ con giết ông này, thì với lời Phật á, không thể nào mà ai giết được một người chứng quả tu đầu hoàng khi con không có nợ máu với cái người này. Và bà an nhiên bà ngồi và bà nghĩ tới cái chuyện bà làm thiện không. Thì cái ông này, ông đem ông, cái ông này là một cái ông tướng quân của bên thành Ca Tỳ La Vệ, đầu quân với ông vua U Điền sau khi dẫn Đức Phật Thích Ca. Vì Đức Phật Thích Ca mà toàn thể quân đội không có ai bắn khi mà Tỳ La Ly về, thành ra mất nước. Do đó ông bắn, thì ông bắn cái mũi tên nó vừa xong á, ông bắn một cái đó, nó tới ngang bà thì cái mũi tên nó lại có vị thần, tại vì bà là có giữ giới rất trong sạch. Thì quý vị nhớ, giữ một giới là có năm vị hộ pháp. Mà hồi xưa ta giữ giới đàng hoàng chứ không phải như thầy trò mình đâu, đúng không? Thầy trò mình giữ nhiều khi đó là có năm ông thiện thần thì có năm ông ác thần, đúng không? Thành khi bắn xong á thì cái thiện thần đó họ nắm đôi tên lại và tên rơi tới đó. Bắn lần thứ hai thì nó rơi xuống đó, bắn lần thứ ba, bắn lần thứ tư, bắn lần thứ năm, bắn lần thứ sáu và lần thứ bảy, cái ông thiện thần đó ông hiện ra, là cái ông thiện thần đó ông mới ra. Không một người nào được quyền bắn một cái người chứng siêu quả châu la hoạt tới lần thứ bảy. Nếu lần này ông bắn là mũi tên này nó sẽ đi ngược về, nó giết ông. Thì cái đó ông không tin, và bắn cái thì cái mũi tên nó quay lại và nó chĩa ngay cái tên mà cái ông hoàng nó bắn, nó chết luôn đó. Không ai giết được người tu đạo hoàng vì họ còn 7 lần, và nói rằng bà này đã trả xong 7 lần gần ngay cái đời này. Và khi bà đó bà chứng kiến cái cảnh đối diện sự chết đó, bà hành thiền bà chứng ngay cho bà A-la-hàm luôn, trả xong cái nghiệp thay vì bà phải xuống 7 lần. Thì ngay đó, nhờ 7 lần đó đó mà bà lại giác ngộ và đối diện với cái chết, và bà bình thản, và bà từ cái tu đạo hoàng thay bà xuống 7 lần, thì bà chỉ còn có 1 lần. Đi hiểu thì nói không, còn có 1 lần, mà 1 lần đó không ai mà giết được một người còn là cuối cùng chứng A-la-hán đó. Thì vua U Điền lúc đó quảng quá, thấy vậy quảng rồi thì mới xuống đảnh lễ. Đảnh lễ và vua U Điền bắt đầu mới chạy vô và sám hối và thấy bà này chứng thật, rồi bắt đầu mới hỏi điều tra ra. Thì Phật mới kể cái bà này là do cái đời trước, hôm trước cách đây mấy tuần á, là lại rồi đem gả, là Phật không có nói. Vua U Điền mới sám hối và xin Phật. Thành ra Phật nói công đức mà sám hối về cái đúc tượng Phật này kia, làm những chuyện này in kinh, mà thời đó đâu có kinh để ấn tống cái gì. Thành ra xin ấn đúc tượng Phật. Thì Phật nói với cái công đức của Đại Dương, Đại Dương đã hồi tâm chuyển hướng, thì bây giờ ngày nào mà còn tượng Phật ở Nam Dương Phụ Đề lưu hành, ngày đó Đại Dương không còn vào địa ngục vì cái tội phá Phật. Do đó ông đúc cái tượng này, quý vị thấy bây giờ biết bao nhiêu tượng Phật không, từ vua U Điền mà ra, phải không? Đó là ông vua U Điền. Mới vua thứ hai nữa, còn nữa. U Điền ha, đi cho đi nửa tiếng nữa ha. Bây giờ tôi, nếu mà chị vua nó dài quá không được, để từng tới đi, tôi sẽ trả lời 2 câu hỏi để chấm dứt cái này luôn. Tại tôi hứa trong câu hỏi này nó có ảnh hưởng có một người ngồi tại đây và một người thì đang online. Người ngồi tại đây tạm không nói tên, cái người Phật tử này quý vị sẽ thấy biết, họ tránh, không có ngồi trong đây này. Quý vị trong này thấy cái gì nào mà lạ lạ quý vị biết rồi, thấy không? Thấy chưa? Giờ thấy chưa? Cách đây lâu lâu có về qua, lâu lâu mỗi năm về, đừng nói địa dễ nha, bà sợ trả thù lắm nha. Thì bà nói là bà ở Việt Nam, bà lâu lâu bà đi qua đây bà thăm con ở bên Mỹ, mà bà này thuộc loại khác, là con bà bên Mỹ đó sống nhờ cái tiền bà ở Việt Nam gửi qua. Quý vị tưởng tượng không? Tức là Việt Kiều mà phải nhờ Việt con Việt Cộng gửi tiền qua nuôi. Không, nó thuộc 3 loại: Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, mà không biết cô loại nào, thấy không? Thành ra 3 thứ nó hợp lại tiêu điều Việt Nam. Thì bây giờ đó, con của bà ở đây mà bà bên đó bà giàu đến nỗi bà có nhà mà bà cho thuê đó, rồi bà lấy cái tiền đó bà nuôi ngược mỗi tháng bà gửi qua đây cho tụi nó sống. Thì tôi nói cái chuyện này quý vị biết, đừng nói cổ ra, thấy không? Mà mình nói chung chung vậy mình không biết ai, nhưng mà tụi con hiểu chưa, biết chưa, biết bà nói chưa? Thì tháng này bây giờ mình nói con đọc kinh Lương Hoàng Sám, con là thọ Bồ Tát giới, con không dám chỉ lỗi tăng ni, phải không? Thành ra bà nói vợ Việt Nam nó thê thảm, mà vừa rồi cái ông thầy ấy ở ngoài cái Hòn Đỏ Nha Trang, ông làm cái chuyện ta xáo động lắm, ta trúng động luôn, ông chụp hình ông làm tình ở dưới mấy cô gái Việt Kiều rồi ông đụm lưng tà la hết. Mà cái ông thầy đó là ông cổ nói hồi xưa Việt Nam chửi thầy dữ lắm, ông là quốc danh mà ông lên án thầy dữ lắm đó. Tôi nói không sao. Cổ hỏi sao mà lúc này thầy trẻ thầy đẹp phải không? Tôi nói tại vì ta chửi tôi nhiều, không có gì hết á. Cái bà nói vậy, tôi nói bây giờ bà hỏi bây giờ đó, bà về Việt Nam bà ở ngay cái Sóc Trăng hay là cái gì đó, Bạc Liêu gì đó, bà nói bà có ông thầy đó người Miên, mà ông nói cái gì là bà ngu mệ mới đưa hết tất cả giấy tờ sổ đỏ, lấy của bà 3 tỷ Việt Nam, là không biết đô la bao nhiêu, không biết 3 tỷ đô mà giao hết trọi rồi, mà nói cái gì lúc đó bà ngu mùi bà nghe, rồi đứng giấy tờ xong rồi giờ ông đá bà ra. Thì giờ bà nói bây giờ bà muốn nhờ luật pháp để thưa lấy được số tiền đó, mà đọc trong kinh đó hả, mà thưa mà ông tăng là đọa địa ngục. Tôi nói sai rồi, bây giờ nói cái tội nha. Tăng là cái gì mới kêu là tăng? Tăng là phải giữ tròn giới của Phật mới kêu là tăng. Còn cái này là mấy cái tên mượn đạo tạo đời, nó dùng cái tà thuật của Miên, nó bỏ ngại, nó lấy cô 300 ngàn, cái tội nó còn nặng lắm. Cái tội cô nói là gì? Cô dạch mặt nó để cho cô cứu nhiều người khác khỏi bị lập lạc. Cái đó là sao? Cái tội cô có phước chứ, nó đâu phải là tăng đâu. Đó, thành ra tôi nói sẵn cô có việc làm đi, tại vì tăng là phải giữ tròn 250 giới mới gọi là tăng. Người ta không cho phỉ bán tiền kheo, mà trong khi này nó lừa gạt cô, nó lấy tới 3 tỷ mồ hôi nước mắt của cô. Mà bây giờ cổ nói là cái tiền đó thay vì cổ phải chia cho con cái tài sản, bây giờ sổ đỏ rồi cổ như là cổ giao nó hết, cổ ký nó hết rồi đó, mà nó dùng cái tà thuật chịu, nhất là những sư miên đó. Là bây giờ nó chơi rất nhiều. Mà tôi nói cho quý vị nghe, kể cả những đàn bà mà có chồng á cho về Việt Nam á, là họ đều dùng tà thuật hết trọi luôn. Thầy nói đó, có một người Phật tử không mà vậy đi qua, thầy mới vừa đi qua làng, nó nói mà khóc hù hù hỏi sao. Mà nó con ngồi với chồng con, mà nó lại nó đưa thẻ luôn, nó nói anh này hẹn với em này, mà khách sạn này nó, cái con kia nó vợ chồng ta, nó ở kia ở Mỹ là chồng mày, qua đây là tao. Nó thẳng luôn á. Mà nó trời ơi, mình ở đây mình già rồi, 40 mấy tuần về mấy cái con nó toàn là 18, 20 à. Thành ra là ổng về là cái ngơ ngơ ngáo ngáo, là coi như bắt đầu gọi cái text email rồi cái dấu giếm rồi là nó tới dùng bà thật. Thì cô này cô đã trải qua, bây giờ cô tỉnh rồi nè. Cô tỉnh rồi, cô nói con cũng trùng chú lên nghiêm. Cô nói sao mà ổng nói cái gì lúc đó mình đưa hết, đưa tới 3 tỷ luôn. Thành ra cái đó là cô cứ việc làm việc đi. Tại vì cái đó không phải là tỳ kheo, mà cái đó là coi như là đội lớp để phá hoại. Cái thứ hai nữa, một câu hỏi này tôi xin đọc của một cái bà Phật tử, cái này cũng có trường hợp luôn. Kính bạch thượng tọa, chuyện này rất đau lòng. Con ở một cái chùa Việt Nam, con có đứa con gái 16 tuổi, nó đi gia đình Phật tử. Con thì làm ở trong ban nhà bếp. Đứa con gái 16 tuổi của con thì nó làm trong huynh trưởng gia đình Phật tử. Nó thường đến chùa từ năm 13 tuổi. Và bây giờ tới năm nay là nó 18 tuổi. Thì một hôm nó về nó ăn uống, nó ói nó mửa, thì tụi con thấy nó bị bệnh gì mới chở đi bác sĩ. Thì tưởng nó bị bệnh đường ruột, bác sĩ ra nói là nó có thai. Sau khi hỏi lui hỏi tới thì nó khai là nó có thai với cái vị thầy trụ trì. Thầy trụ trì thì một vị thượng tọa đạo cao đức trọng, thì con không có dám nói, xin thầy thông lai thông cảm đừng có nói ra. Thì sau khi họp đại chúng lại thì ông thầy trụ trì này đó, ổng chuyên môn là ổng nhập thất, mà cứ ổng tu một năm đó là ổng nhập thất, hầu như là ổng chỉ ra có 3 tháng hạ để mà ổng dạy chúng thôi. Thì bây giờ con gái con bữa nay là có bầu tới tháng thứ 6 rồi, mà chỉ ổng thì ổng biểu là có nghe cái chuyện không, là có nhiều Bồ Tát thị hiện á, như trong bên Tây Tạng nó có cái chuyện một ông sư già mà ổng muốn cứu cho một người sư đệ của ổng làm đầu thai làm con lừa, thành ổng mới hiếp dâm. Thì ổng nói tôi làm đó là tôi muốn cứu một người sư đệ của tôi, thành ra ai có muốn đến chùa thì đến, còn ai đến thì thôi, tôi làm tôi chịu, nhưng mà tôi cứu một người sư đệ tôi đang đọa trong đó. Ổng đem cái chuyện đó thì cái bà này bà không có dám. Ông này ổng nhận luôn, mà ông này ổng tu kỹ lắm. Một năm ổng tu trong đó là coi như là 12 tháng là 9 tháng nhập thất. Được không? Ổng ở trong đó. Mà con nhỏ này là con nhỏ đưa cơm cho ổng. Rồi con nhỏ này nó tu, nó đưa cơm từ 13 tuổi tới bây giờ 16 tuổi và có bầu rồi. Thì ổng cũng xác nhận luôn, ổng nói Bồ Tát làm những việc mà Phạm Phu không có thấy. Mà ông này ông đạo cao đức trọng quá đi, thành ra không có dám tố. Thì bây giờ công an nó lại nó kêu là con nhỏ này ký biên bản, nó đưa ông ra tòa để nó lấy cái chùa đó. Thì nghe đình hợp lui hợp tới, xin thượng tọa cho con biết tụi con phải làm đây. Nãy tôi giải bà là tôi xong rồi đó, bà cái việc làm đi, tại ông đó phải. Còn bây giờ cái ông này thì bây giờ tôi phải lấy chuyện tôi nói đàng hoàng, tại lâu nay mình giảng mình biết cái chuyện đó, nhưng mà phải có đúng hay thách tăng hay là lạm dụng nó khác nữa, phải không? Phải cái chuyện tôi nói nè. Dạ, ông tỉnh đơn, ông nói ủa tôi làm tôi chịu đó, nhưng mà tôi cứu một người bạn tôi để họ chui vô thai, tôi làm tôi nuôi đời bao nhiêu tôi đền, chứ là tôi có làm tôi có dâm dục cho nó, mà tôi thấy ái dục tôi cứu bạn tôi. Thành ra bây giờ trong cái chùa đó họ xôn xao mà họ cũng không dám làm tới đó. Bây giờ lắng nghe đây nè, thì thầy lấy ở trong tài liệu nó kêu là hành động bất khả tư nghì của một bậc đó tu chứng, cái này lấy từ trong tài liệu của bên mật tông Tây Tạng. Cách đây hơn 300 năm, có một vị lạt ma thuộc dòng mũ vàng, là dòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma đó quý vị. Tây Tạng nó có 2 dòng, một dòng mũ vàng và một mũ đỏ. Một con vị cách đây 300 năm ở bên nước Tây Tạng, thời gian này nước Tây Tạng chưa thuộc về Trung Quốc. Có một vị Lạt Ma thuộc phái Ngũ Vàng trú trì trong một ngôi chùa lớn tại Tây Tạng. Khi còn là tăng sĩ thì vị này chăm chỉ tu hành giữ giới luật nghiêm cấm. Nhưng từ khi nhận được chức trụ trì, ông đã đậu bằng của bên đó, đó khi họ tu cực lắm, vào các tu viện mà họ lấy lên cái bằng Lạt Ma là coi như là tiến sĩ Phật học đó, là 1.000 người với lội ra hết còn có 10 người à. Khi mà học lên, ông trở thành một cái vị Lạt Ma đậu được bằng tiến sĩ rất giỏi. À, ông chuyên môn là coi như nhận được, ông mổ rất là giỏi, ông xếp pháp cũng rất là hay, mà ông trì chú cũng rất giỏi. Và người ta cử ông làm trụ trì một cái tu viện có 10.000 tăng sĩ. Thì khi ông làm lớn rồi, thời gian ông trở nên lười biếng, không chịu công phu xông xiếng, mà chỉ thích được tín đồ cúng dường, xưng tụng. Thì trong chùa có nhiều kinh điển quý giá, ngày xưa ông lúc ông còn là một cái người chưa có danh vọng thì ông lại đi giảng kinh, thuyết pháp, trì chú. Mà ông này rất là giỏi. Một lần ông cái ngồi thiền á, ở cái nhiệt độ mà trừ 20 độ, ông có thể ngồi ở trên cái biển đóng băng á, ông ngồi cả một tuần mà coi như là không có lạnh á. Bởi vì thấy ở Tây Tạng nó lạnh dữ lắm, mà người bậc cao tăng đó, mà trong khi ông được làm chức trụ trì coi 1.000 tăng, 10.000 tăng ni, thì ông bắt đầu không chịu công phu ngồi thiền niệm Phật, mà chỉ thích nghĩa là được tín đồ cúng dường xưng tụng. Rồi ông sử dụng những cái bát bằng vàng, những cái áo mà người ta mạ vàng để cúng ông, tại ai cũng còn là Phật sống. Chứ trong chùa có nhiều kinh điển quý giá mà ngày xưa ông thường giảng dạy thì bây giờ ông không giảng nữa. Sau một thời gian thì ông mắc bệnh và ông qua đời. Thời gian qua đời thì nó tiến hành qua tới ngày tuần thất thứ nhất, tuần thất thứ hai, tuần thất thứ ba. Thì ai cũng nghĩ ông là một cái người cao tăng sẽ chờ ông tái sanh tại bên Ấn Độ, ở bên xin lỗi Tây Tạng là họ tìm cái gì tái sanh. Thì thường thường ông chết là ông phải bảo là ta sẽ đi về đâu, thì người đi tìm. Sau ngày này chết rồi mà ngày không để là một cái di chúc là ta đi về đâu, thành các ông họp Lạt Ma để tìm, thì bị coi ông đi về đâu. Tới ngày thứ 48, tức là ngày mai là ngày 49, cái dỗ 49 ngày là cái ngày mà để quyết định á. Thì lúc đó các người Lạt Ma họ dùng, họ tìm hoài, họ cứ tìm các cõi trời cũng lên trời, không tìm các cõi Phật cũng có, mà họ không có nghĩ ông này đi xuống, phải không? À, ông này thật là ông đọ rồi, không ai biết, là ổng quá giỏi lúc đó rồi, ổng khiêm làm lớn rồi, cái ổng tổn đức rồi, ổng làm bậy, ổng tu. Rồi cái thầy tìm hoài không ra, thì nói là ổng phải tái sanh lại, tại vì ổng quá giỏi đi. Rẳng Thiết Sơn là nơi ở bên Tây Tạng có nhiều tu sĩ nhập thất. Một trong những vị tu sĩ này là Lạt Ma Đu Ba Quân Ly, đã ẩn mình trong động đá nhiều năm không màng đến thế sự. Mà ông này với cái ông mà mới vừa chết là hai người rất là giỏi. Một ông thì ra Phật pháp, một ông này thì ẩn tu. À, thì sau khi cái ông thầy trụ trì mà ông chết rồi đó, mà người ta tìm không ra cái đường ông đi về đâu đó, thì người ta hoang mang, ta nói hay là ông đã thành Phật rồi. Tại vì một là chứng A-la-hán nhập Niết Bàn thì không tìm ra, thì lâu nay ai cũng nói ông này chắc tu cao quá là ông không để lại dấu vết. Chỉ có chứng thành Phật cái Niết Bàn là không ai tìm ra. Hiểu thì nói không? Như trình độ tu tới đại học, mấy người đi tìm mới trung học làm sao biết ông ở đâu. Thành ra người ta đinh ninh là ông này đã về khỏi Phật và ông không còn tái sanh. Có nhiều người như Đức Đạt Lai Lạt Ma bây giờ tái sanh 14 lần. Mà kiếp này ngài nói ngài không tái sanh nữa, tức là ngài về Niết Bàn, hiểu không? Thì ai cũng nghĩ ngài về Niết Bàn. Riêng mà trong rừng Thiết Sơn là nơi có nhiều tu sĩ nhập thất. Một trong những vị này là Lạt Ma Đu Ba Quân Ly, là bản thân với cái vị mà Đạt Lai Lạt Ma vừa bị coi như là bỏ xả bóng thân mà tìm không ra tung tích. Ông này đã ẩn mình trong động đá hàng 30 năm không màng đến chuyện thế sự bên ngoài. Hôm đó tự nhiên ông rời bỏ hang động đi xuống dòng suối gần đó, thì người thị giả là một vị Lạt Ma trẻ tuổi. Dạ thưa sư phụ, ngài 30 năm nay kể từ khi ngài từ giả cái chức trụ trì cái giáo đường Lạt Ma giáo này giao cho sư huynh của ngài để mà nắm giữ, ngài chưa bao giờ bước ra khỏi cái động đá. Tại sao ngài ra? Ngài không nói gì hết, tại vì ông giao cho ông sư huynh á, rồi ông đi vô nhập thất, ông ở 30 năm, bây giờ người thị giả hỏi tại sao ngài đi. Đừng hỏi nữa, nhà ngươi cứ việc ở đó đi. À, một trong những vị Lạt Ma này là ông sư đệ của cái vị Lạt Ma vừa viên tịch. Ông nhiều năm, 30 năm không màng thế sự. Hôm đó tự nhiên ông rời bỏ hang động đi xuống dòng suối gần đó, và trông thấy một cô thiếu nữ đang múc nước. À, ông không nói nửa lời, xong đến ôm chầm lấy cô này tôn cưỡng bức. Thiếu nữ thì to lớn khỏe mạnh, Lạt Ma Đu Ba thì già yếu lụm thụm. Ông mới vừa xả thiền ra, sau 3 tháng hành thiền, ông đâu có ăn gì đâu, thường thường mới xả thiền người ta yếu lắm, ngài chỉ còn bộ xương. Cô này đã chống cự mãnh liệt, cào cấu ông này một trận, thâm tím mặt mày, rồi chạy về làng, đóng chuông ở một cái tu viện, ở chùa, chạy vô chùa, với người ta. Nghĩa là cái ông thầy mà giỏi tu trên núi, mà giọng đè tu hiếp dâm, chứ như chạy ra làng lên, mà cổ về qua đến chuông, cổ la làng lên, cổ báo động. Thì ở trong này mới chờ ơi, cái ông sư huynh mới vừa chết xong, thì cái ông này tu nghe 30 năm, có lẽ bị tổ quả nhập ma, sao tự nhiên đi đè hẳn hiếp, mà cái ông này không tu. Họ ngồi thiền một lần mấy tháng là có gì dễ sợ không? Mà ngài xả thiền ra, ngài trong định á, ngài xả thiền ra, ngài ốm nhôm đi đâu có nổi ba tháng không ăn, thành ra được khiếp dâm con này có mạnh, có dùng, có chạy về, có đánh chuông, có báo động. Thì bên Tây Tạng nó có những cái chuông mà lăn 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 lăn, có gì biết không? Họ đi ngay họ say đó, thì cái đó để báo động đó. Nhưng mà hết thuốc nó cũng lăn, cũng kéo cũng lăn lên thiền. Nghe tiếng thiếu nữ báo động, tất cả dân làng Phật tử và các cả 10.000 chiếc vị lạc ma đang tu học trong tu viện này đều chạy ra và nghe cô gái kể. Tất cả đều lấy làm ngạc nhiên vì đa số tất cả lạc ma và trong làng ai cũng đều là biết ngài là một vị cao tăng. Và riêng bà mẹ lại là cái bà mà 30 năm quy y với ngài. Bà mẹ là hàng ngày chuyên môn là đem cái đồ ăn lên giao cho cái vị thị giả. Bà nói là ta lên ta thấy là có khi đem đồ ăn lên cả tháng ngày không ăn đóng meo. Mà thầy ngồi, ngài ngồi trên đó những tháng tiết sơn nó phủ bích động mà ngài cũng không ăn, mà ngài là thánh tăng mà làm sao cái chuyện đó. Bà mẹ tất cả đều nói là phải họp kêu ông xuống để mà lột y ổng. Thì bà mẹ bà nói không, không có được làm chuyện đó. Và bà nói thế này, bà không thể nghi ngờ ai được, chỉ có những kẻ lạ mặt mới dám làm chuyện tồi bại đó thôi. Chỉ có những kẻ không thể nào hành thiền, trong khi vị lạc ma Durakuli này ngồi một lần 3 tháng mới xả thiền. Mà trong khi đó bà nói từ trước, ngài đi dự họp. Ngài nói ngài đi dự họp. Mà ngài đang ngồi trong động này, mà ngài ở bên đó nó có hai cái động, một cái động là một cái chùa vàng kêu là Pagoda, và một cái chùa, một lạc ma giáo, và một hai cái chùa lớn lắm. Mà ngài đi họp ở dưới kia, mà trong khi thân ngài vẫn ngồi đây, ngài dùng thần thông, ngài đi họp ở dưới kia, người ta báo cáo là ngài đi họp ở dưới. Mà từ cái chùa này qua chùa kia đó, đi ngựa đó, phải đi một tháng mới tới. Mà nay mặt đây là ngày mai là ông có mặt ở dưới rồi, mà trong khi ông vẫn còn ngồi thiền ở đây. Thì vì ông này là thánh tăng, cho nên bà lên bà nói bà không thể nghi ngờ ai được, chỉ có những kẻ mà chưa bao giờ hầu cận cho bà mới làm tội bại đó thôi. Bà yêu cầu con gái tả lại hình dáng, coi như là phải đúng là cái ngày đó hay là một cái tên nào đó nó lầm không, chứ ngày cái ngày đại lạc ma này á Đunda không thể làm chuyện đó, coi chừng con nhớ lầm hay là nó mặc áo vậy đó. Cô nói không đâu, cái tên vô lại đó là con đã đưa cơm hàng ngày, con kính trọng con lại, con kêu sư ông, làm sao mà con quên được. Sau khi bà mẹ suy nghĩ, bà giật mình, bà nghĩ là đúng là lạc ma Đunda dẫn nhập thất chuyên thiền thiền trên núi. Mới đây ngài đã dùng cái thần lực, ngài đi dự cách đó mà 100 dặm, mà ngài đi trong vòng mấy 5 phút là đến rồi, tức là ngài dùng thần thông ngài đi. Đã nhiều năm nay vị này không rời ám thất chỉ chuyên tâm tu hành, thì tại sao hôm nay lại hạ sơn làm cái chuyện hãm hiếp tội bại như vậy? Tuy nhiên bà biết rằng những bậc tu chứng đôi khi họ có những hành động mà một người thường không thể hiểu được. Các ngài đã đến trạng thái tâm không còn phân biệt, phá chấp, vượt ra ngoài những thói thường khen chê. Vậy nếu quả đúng là lạc ma Đunda thì chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó. Bà bèn họp đại chúng, bà nói để cho con gái tôi lên đó, và con nhớ con muốn nhìn mẹ thì con phải lên để cho ngài hiếp. Bà này mới nói vậy đó, con còn nếu mà con không cho ngài hãm hiếp là con đừng có về đây nhìn mẹ. Ngài là bậc tu hành cao thượng mà khắp nơi đều chiếu mến kính trọng, bất cứ ngài việc gì cũng đều có lý do chính đáng. Vậy con hãy đến tìm đến ngài, sẵn sàng chấp nhận mọi điều ngài sai khiến. Cô gái buồn bã nghe lệnh mẹ và nước mắt trở lên. Cô gái trở lại bờ suối thì thấy lạc ma Đunda đang nhập thiền gần đó. Cô ngồi đó mà cô bảo nhập thiền thôi, ông hiếm kia dùng xong không được thì ông ngồi đó nhập thiền luôn. Cô trở về ngủ nói lạc ma ơi, con muốn ngày mẹ con sai vậy thì ông không xả thiền. Sau đó cô mới trở về. Cô trở về lại thì mấy người kia nói người ta nhập định rồi không được phải lấy cái khấm. Và các vị lạc ma họ mới đứng xuống, họ đánh khấm 7 lần thì ngài từ từ ngài xả định. Ngài nói các vị kiếm ta có chuyện gì. Sau khi đánh khấm, rồi ngài xả định, cô gái gọi quỳ xuống xin lỗi, đã chống cự lại vị lạc ma này, xin đến đây tìm ngài lạc ma sai khiến. Nhưng vị lạc ma cho biết, con hỡi, sắc dục không có nghĩa lý gì đối với ta cả, 30 năm nay ta không còn ở trong cõi dục nữa, cõi sắc ta cũng không. Ta đang nhập định, bỗng thấy vong linh vị lạc ma sư huynh của ta trụ trì ở ngôi chùa vừa đi qua. Vị này vốn lười biếng chẳng chịu tu hành để giải thoát, sống nhờ các phẩm vật dân cúng của tín đồ, mà không chịu lo bó đáp ăn, coi như là ăn mà không có tam đề ngũ quán, uống không ngũ quán, không ý thức về đến sự vô thường ở cõi đời. Mà ông này có một cái tội là hột gạo của chính chủ thì nặng như thế, mà những đồ ăn thì ông lại không phân phát cho những dân nghèo dưới ăn, mà ông lại cất giữ đồi của cúng đồng để cho hư cho móc. Ông phung phí của đàn đã tính thí, mà cái lỗi này đáng lẽ ta lãnh. Thay vì ông nào sư huynh ta là tu nhập thất, rồi ta lại giao cái chức này cho ông, thành ra hoài nhập thất, ông lại bị cái tham dục nó lôi kéo, thành ra ta bây giờ ta nghĩ tới cái tình là ta 30 năm nay anh ta ra lãnh chùa nuôi chúng dạy đệ tử, thành phải bị tổn đức như thầy bây giờ nè. Hồi xưa thầy ở núi đó, thầy sung sướng lắm, phải không? chỉ cần có 2-3 hũ chao là thầy ăn là xong rồi, nước thì tôi hứng lên cái xe nó lụng cho xài rồi sung sướng. Nhưng mà tôi ra lệnh chúng ở đây nấu ăn, nhà bếp nó quan phí nó đổ phá là tôi lãnh đạn hết, mà cho những cái gì tầm bậy rồi tôi lãnh đạn hết của đàn na chính thí. Thành ra ông này ta nghĩ tới cái tình sư huynh ta đã vì cho ta ăn là tu hành nên ta mới cứu ta, mới ta biết là ta có nhân duyên ta khởi một cái nguyện. Thành ra tôi biết 49 ngày ông này đó, ông sẽ đi vào loài súc sanh. Loài súc sanh thì phải có 49 ngày để tìm cha mẹ, loài người cũng có 49 ngày, mà chỉ có loài trời là đi bay thẳng, loài cực lạc bay thẳng, loài quỷ thần bay thẳng quá sanh. Thành ta mới làm cái chuyện này để ta khởi cái nguyện là ta chịu mang cái tiếng là hết dâm để cứu cho sư huynh ta làm con của ta. Hiểu chưa? Đức là làm thân người, để rồi khi mà nó lên 7 tuổi ta sẽ dạy nó trở lại nó tu, ta sẽ đưa nó vào nhập thất để mà ta đào tạo cho ông trở lại thành một cái vị lạc ma để mà ông ta hối lại. Nào, ta đang thâm thiền nhập định gần đó, thấy dưới này tất cả đại chúng cứ tưởng sư huynh ta đã về cõi Phật rồi, thành ai cũng in nên không ai lo ông cái hiểu tu cao. Nhưng ta biết là ông ta vì làm chủ trì còn coi như là phung phí của đàn na tính thí, ăn uống thì không quản lý, rồi coi như để cho đại chúng bỏ, người ta không ý thức về nó sự vô thường ở cõi đời, mà chỉ ham thích những gì xa hoa phù phiếm, vì mắc nợ chồng chất nghiệp chướng đầy dễ nên phải trả rất nặng. Vong linh vị này đang giấc dưỡng ở nơi cõi Prajo, tức là cõi trung ấm á, nó kêu là Prajo, và bị nghiệp lực dẫn dắt đi đầu thai. Vì lòng thương xót một kẻ tu hành, ta mới rời động đá để cứu cho vị sư huynh này thoát được, mà sẽ được đầu thai và làm thân kiếp người. Bởi thế ta mới hành động lỗ mãn như vậy. Tiếc rằng trong 3 tháng ta không ăn, thành con mạnh quá ta không làm gì được. Tiếc thay nghiệp lực của sư huynh ta nó nặng quá khiến cho con chạy thoát được. Cái nghiệp lực á, sau khi con về làng, con đánh chuông đánh trống cái tội ta, thì có 2 con lừa đang giao cấu gần đó, và vị lạc ma này đang nhập vào bào thai của con lừa cái. Thì lúc đó có một cái bà thí chủ mới trả lời: ủa, con lừa này là cái con lừa cái của con. Ở nói đúng rồi, có phải nhà ngươi hàng ngày là cúng bắt vàng y vàng cho ông lạc ma này? Đúng rồi, thì bây giờ ông phải vô ông kéo, ông làm con lừa để ông kéo cài cho bà cài ruộng ở bên Tây Tạng, chừng nào mà trả xong cái nợ đó băng long đội sừng. Thì bà nói đúng rồi, con lừa này của con mà, thấy không? Tiếc thai nghiệp lực của sư huynh ta quá nặng khiến cho con mạnh quá, mà ta mới vừa nhập thất 3 tháng ta không có sức. Con về làng kể tội cho con, thì có 2 con lừa đang giao cấu gần đó, vị lạc ma sư huynh này nhập vào bào thai con lừa rồi. Từ nay và trong nhiều kiếp nữa, vị này sẽ mang thân súc sanh lao động cực khổ. Người làm con rùa đâu có thể nghe kinh, đâu nghe pháp, đâu thể nhận thiền. Nếu làm con người đó thì có thể nghe kinh, nghe pháp, mà con lừa chỉ nhớ tới cỏ nước. Và ông trả xong, bà chủ này hỏi bây giờ còn bao nhiêu người mà còn nợ, thì họ đưa lên gần 20.000 người đã cúng dường cho ông nữa. Thì ngài nói phải 20.000 kiếp nữa sư huynh ta mới thoát được cái kiếp con lừa này. Và sẽ bị những hàng người chủ đánh đập hành hạ để trả lại cái nợ cũ. Hưởng thụ những phong vật cúng dường đâu phải là việc tầm thường. Của thượng trụ có một cái giá rất cao, phí phạm là phải trả quả báo hết sức nặng nề. Ta thì rất thương xót nhưng không thể nào chuyển được nghiệp lực. Ngay cái đức bổn sư ngài cũng không thể nào chuyển được cái nghiệp của dòng họ Thích. Và những người nào có đi tu thì chuyển, mà rất tiếc rằng ông sư huynh ta ngày xưa ông tu hành đạo lực hơn ta, mà khi lãnh chúng rồi đó ông không có tu hành nữa mà ông tổn đức. Để tôi nói rõ nha, thì tôi kể cái chuyện này là có tài liệu đàng hoàng chứ không phải là nè, của Đạt Lai Lạt Ma đó. Thành ra đó, cái ông hòa thượng đó mà ông lấy con gái của cô đó, phải không? Thì cái đầu tiên bây giờ cô muốn thử rất là dễ, phải không? Thử rất là dễ. Thì bây giờ đó, ở bên nhà hàng nó có cái mấy cái quắc kinh khô lơ đó, bên đó không có sứ Tây Tạng đó. Mướn cái nhà hàng nào, nói hòa thượng vô đó ngồi thử 1 tháng thôi. Mở vô đô độ. Mà hòa thượng ngồi được 1 tháng mà hòa thượng ra đó là coi như là hòa thượng là thánh tăng. Còn hòa thượng mới ngồi 5 phút hòa thượng chết là coi như hòa thượng thành tăng. Không có giỡn đâu à. Cái này đó người ta đã ngồi trên núi mà cái đó không có giả được, rồi 300 năm về trước không có hít đâu thì mới làm được. Rồi bây giờ coi như tôi tạm chứ bây giờ con có câu hỏi gì trả lời đi. Đây này là con muốn hỏi gì lại đây. Kính thưa quý vị, đây là quý vị biết mặt nó rồi phải không? Trưởng ban nhà bếp rồi.
Con là Phụ Hạnh.
Có biệt danh là Dịch Quay Trung Thợ Tường. Rồi.
Con mới vừa rồi được cái thông tin là ở trong nhà bếp tủ lạnh mở, có một số Phật tử vô mở tủ lạnh mà lấy đồ mà không có đóng cửa lại.
Tủ lạnh nào? Tủ lạnh trên hay tủ lạnh dưới?
Dạ, tủ lạnh ở dưới.
Dưới rồi.
Để trống nguyên đêm luôn. Nên là con muốn thưa tình để cho sư phụ nói rõ cho một số đại chúng để biết được cái điều để họ tránh những sai lầm. Tại vì khi mà mở cái cửa vậy á, thì nó sẽ hư đồ hoặc là những cái chuyện gì xảy ra thì không tốt cho sức khỏe của các quý vị khi mà
tức là ý cô nói như mở ra mà đồ ăn đóng vậy rồi nó sẽ bị hư rồi, cái rồi nhà bếp nấu lại là sẽ bị nhiễm trùng rồi. Rồi còn gì nữa không?
Dạ, thì con muốn xin sư phụ để nói rõ cho đại chúng và Phật tử không có bị sai lầm.
Dạ. Ở trong này sẵn nói về giới luật đây nè. Đại thấy ông này đỏ không? Quý vị thương sư phụ giùm chút. Từ nay đó là tôi ra lệnh. Thứ nhất, khi mà tất cả quý vị trong ban nhà bếp mà hiện tại đây nè, do nhỏ này tôi không còn biết trong nhà bếp làm gì sai đó, là tôi nói có hòa thượng, có hộ pháp là con này, có hai vị về đó làm chứng. Con làm sai là tội thầy lãnh đầu tiên, thầy 50 tội thì con cũng 25 tội lắm. Rồi 25 tội đó chia cho mấy bà kia nữa. Là từ nay thầy nói rõ, tất cả những cái đồ đạc mà mua cho chùa là quý vị không được phung phí, phải xài cho hết. Cái gì đó đó, cái muốn dục muốn gì đó phải hỏi sư phụ, chứ không phải dục được. Còn cái này tôi ớn lắm, tôi không chừng tôi làm con lừa cái chết tôi nữa. Và cái thứ hai là khi mà các pháp hội như vậy và giảng pháp thường á, là sau khi mà thầy là trụ trì, mà thầy sau khi ăn là thầy nói chút nữa đại chúng được quyền lãnh đồ tu gô, trụ trì đã cho rồi thì nhà bếp không được cản, không có ai có quyền cản. Có phải trong này trên là ông Phật dưới trụ trì không, đúng không quý vị? Thành ra khi mà thầy nói ok chút nữa ăn rồi bởi vì thích cái gì thì cứ lấy, mà khi tôi đã là ông cha trong cái gia đình mà tôi nói các đứa con lấy, không có đứa con nào cản. Đó là điều thứ hai tôi muốn nhắc. Cái điều thứ ba là mấy vị mà nghe nói vậy quý vị cũng làm ơn nhìn lại, tôi ra lệnh như vậy nhưng mà phải chờ cho ban nhà bếp biết là ăn đủ chưa, chứ đừng có xảy ra người ta đang ăn là xin làng ở tô canh, xin làng ở tô kiểm, tội nghiệp mấy người đang ăn. Nó cũng phải rõ ràng. Cái thứ tư của đàn na tính thí đó là tôi nói rõ ràng lắm. Thí dụ mà không có mặt, ngày chủ nhật có mặt thầy thì đương nhiên phải có lệnh của thầy. Còn ngày chủ nhật mà không có lệnh thầy đó thì thầy cũng nói lại bữa nay là thầy tiên luôn, khi không có lệnh thầy thì ban nhà bếp vẫn nhớ cái lời thầy là vẫn đừng phân cho lầm, vẫn cho lầm vì thầy đã cho cái lệnh rồi. Tuy nhiên chỉ ngày chủ nhật thôi, từ thứ hai cho tới thứ bảy không có mặt thầy, không có được ai. Họ xin cái bao gạo, họ xin miếng bột ngọt, họ xin miếng điều kho, không cho. Tại vì nói từ thời của Diệu Phổ còn làm, Diệu Phổ có biết chùa mình bị mất đồ không? Con có xác nhận không? Thầy nói mình không nói ai. Là có nhiều món đồ, thầy vô thầy cũng thấy bị mất, con có đồng ý không? Thời gian bây giờ con không có làm nữa, nhưng mà cái thời gian đó, con xác nhận có bị mất đồ không? Mình không có nói ai được. Thành ra từ nay thầy ra lệnh, không có mặt thầy, từ thứ hai cho tới thứ bảy, những Phật tử đến tụng kinh cấm mở tủ lạnh. Nó có nhiều cái trường hợp lắm. Về cái tình á thì sai luật, mình cho đồ cũng sai luật, mà mình lấy đồ không có lệnh thầy trụ trì kêu là ăn cướp của đàn na tín thí mà không có lệnh, trừ những ngày có mặt thầy và những ngày vắng mặt thầy. Bữa nay thì cho từng tới thầy vẫn có mặt thầy, từng tới nữa vắng mặt hay gì nữa đó thì con được quyền cho là có lệnh, nhưng mà từ thứ hai thứ bảy không được ai lấy đồ. Thì hồi xưa nó có mất đồ, mà mất đồ đây một mất 10 ngờ, một ngờ 10 tội, vì có nhiều người có chìa khóa trong này lắm. Thành ra mà thầy không muốn cái chuyện đó. Mà rủi nó xảy ra cái chuyện mà bỏ độc, tại thầy nhiều kẻ thù. Mà rủi họ bỏ một cái thuốc độc, họ làm một cái gì để hư. Thầy nói thật với con á, thầy là chuyên viên phá đồ ăn hư, hồi xưa thầy đã có qua rồi. Thầy ghét cái ông thầy mà hồi đó thầy nấu bếp mà có thời gian thầy coi mấy đứa nhỏ mà thầy ghét ổng á, không cần thuốc độc gì hết. Muốn làm thiêu nồi canh không? Hồi đó thầy nấu cái nồi kiểm không lại ổng hả, cho mày chết liền. Kỳ này ha, nó lừa nó tới đó phun một mấy nước miếng vô. Thật quý vị nha, quý vị phun một miếng nước miếng thôi cái chất vi trùng của quý vị á. Thí dụ họ nấu cái nồi kiểm đó là 10 giờ họ xong tới 12 giờ là ăn, thường thường tới giờ ngọ ăn 3 tiếng. Tôi phun một miếng nước miếng vô, có phải miệng mình có ra rớt không? Nó biến ra vi trùng chút xíu là về là ăn đau bụng liền. Tôi nói thật quý vị đừng xúc miệng, muốn tôi chỉ cái này cho thế giới ai mà ghét nhà bếp á, đừng xúc miệng. Ghét một á thì nhịn xúc miệng một ngày, ghét hai không xúc miệng 3 ngày. Quý vị đừng xúc miệng 3 ngày đó, quý vị khạc một miếng ví dụ cho ai biết nè. Ha? Chút xíu nó nổi bọt liền. Tôi đã từng qua những cái trò đó rồi. Thành ra ma giáo, ai qua ma giáo hơn tôi đâu. Cái đó không cần. Quý vị tin đồ thiêu không? Thiêu là do cái miệng mà vô nó đẻ rất là lẹ. Thành ra đó là thầy nói rõ là từ nay tất cả những cái gì để tránh, khi mà nó xảy ra cái chuyện mà trong chùa ăn trúng độc hoặc là có một cái chuyện gì họ hại đó, thì cái ban nhà bếp này về legal nó móc ra hết. Nó xảy ra chuyện thưa kiện đó quý vị. Thành ra thầy nói thời gian Diệu Phổ làm vẫn có bị mất đồ. Thầy không nói ai Diệu Phổ. Diệu Phổ có trình bày với thầy mấy lần phải không con? Thì nó thôi bỏ qua đi con, mình nói ra ai cũng đại chúng này. Nhiều khi cái vô minh, nhưng mà thầy phải nói rõ cái tội. Từ nay trong kinh nè, hoặc đồ vật đuổi chùa, hoặc đồ vật của thầy tự con lấy, hoặc bảo mình lấy. mình lấy nhiều khi người ta xin một cái món gì đó mình cho, nhưng mà vô đây mình ăn cắp, khi mà không nói qua thầy hộ pháp họ ghi là ăn cắp đó quý vị. Thầy nhớ rõ cái này là không phải là ghét tụi con bỏ ra hết, thầy không có nói ai xấu ai tốt, nhưng mà từ nay những người nào ở trong ban nhà bếp muốn cho cái gì phải gọi điện thoại hỏi thầy. Thí dụ bây giờ đó cô Diệu Trung cũng muốn xin cái gì đó không có thầy thì cổ gọi cho thầy trước, mà gọi thầy không được thì gọi cho ban nhà bếp, gọi nhỏ này. Rồi nhỏ này nó ok rồi, cháu nó được phải không, tụi con xin, tụi con vừa thiếu hai bao gạo, tụi con vừa cần mà vừa gạo nó không có, tụi con mượn bao gạo ha, tụi con xin nói cho thầy, nói chứ không phải là lấy trước rồi trả sau cũng mang tội, có gì không, cái đó là mang tội đó. Thầy thấy có nhiều người họ lấy trước rồi họ hỏi thầy, thầy nói sai, đừng có làm cái chuyện đó. Thầy nói bữa nay là thầy nói rõ, từ nay thầy yêu cầu đừng có làm cho nó cái chuyện gì nó không có đúng, mình ngồi đúng chỗ định là từ thứ hai cho tới thứ bảy không có ai thỉnh cái gì hết, dứt khoát không có ban nhà bếp không có thỉnh. Từ chủ nhật có làm lễ thì thỉnh theo lệnh thầy cho, coi đồ dư là cứ cho thỉnh. Rồi quý vị nhà bếp mà bỏ đồ phung phí đó, quý vị muốn bỏ cái gì quý vị phải hỏi thầy, à, coi con xài được không. Có những cái nhiều khi nó quá đắt nhưng mà thứ đúng rồi mình nhẫn luôn mình xài được. Rồi có những cái gì đó thầy còn phải cho chim ăn nữa, chứ không có thể phung phí rồi đằng nào chính thí. Thì thầy bữa nay thầy nói như vậy đó là thầy nói chung, chứ thầy không có giận hờn, nhưng mà nói rõ, tại vì nó phải có. Tại thầy đây nhiều kẻ thù lắm, có biết không, rủi một ngày nào đó nó vô nó bỏ một cái gì là nó điều tra một người ăn trúng một cái gì là con nhỏ này, nó xuống nắm thầy nó con nhỏ này trưởng ban nhà bếp tự xử đi, đúng không? Thành ra thầy nói chung như vậy. Dạ, chia cái đó là lấy của tạm bảo đó quý vị, tội hết. Nó không thông, cái này là mình thương, mình nói thôi chứ không có chỉ ai hết. Tại vì hai cái nhiệm kỳ trước á, là nhỏ này nó vô nó cũng có rành, thầy nói bữa nay cái luật là như vậy. Cái luật là thầy nay thầy yêu cầu là quý vị không có nhiệm vụ trong đó, không có nên mà ấy là coi như là làm những cái chuyện đó để nó tránh, nó không có tốt.
Nó... Trong vụ của sau lại con coi ở trong kinh nói những cái người mà vua mà gọi là ăn cắp hoặc ăn lấy của thường trụ tức là của chùa, của Phật pháp rồi, là những người đó sau này dù có đồng ý hay không có đồng ý thì của ở trong cái giới đó rồi thì những người đó sau cũng phải mang cái quả đun què mẻ sức rồi.
Thật ra nó sám hối được, con có những tội sám hối, nhưng mà ý thầy nói nhiều không biết đó. Thật ra quý vị lấy một cuốn kinh đó, cũng phải hỏi. À, mà nhiều người đây đó, con biết vừa rồi thầy đi qua, thầy tham hỏi lần cái thư viện của thầy, cái library đó. Hỏi Tiểu Minh đâu mất, giọng nói trời ơi, cái là thư viện sao không ai kiểm, nó nói tại vì Phật tử họ vô ngủ Pháp tu á, cái sáng ra đi cái hồi dứt kinh, cái mỗi lần Pháp tu vô mất vài trăm cuốn, tôi nói không được. Mất kinh, cái đó là trộm kinh, không có được. Đó tôi quán hồn, tôi nói trộm kinh, sao thầy lên cái thư viện hết hồn. Rồi chạy xuống Indo hỏi kinh đâu, thầy biết không, con đều vô ngủ Pháp tu là cứ phá 30 người lấy 30 cuốn.